Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng quý Phật tử nghe đạo tràng hôm nay thân bấm. Hôm nay là ngày tu niệm Phật và đạo tràng tu phước đức cho chúng ta theo thường lệ một tháng có bốn kỳ tu là ngày mùng 9 và ngày 22 là ngày chuyên tu niệm Phật. Ngày rằm và ngày 30 là tu có con trai và niệm Phật. Thì hôm nay ngày mùng 9 là ngày tu niệm Phật và đạo tràng tu phước đức của chúng ta. Thì hôm nay sư giảng chúng ta bài học mới. Tự lưu ý có ghi thì ghi, không ghi thì lắng nghe cho rõ. Thì bài hôm nay với tựa đề là có chân trí có an lạc, nghe đó. Có chân trí có an lạc. Thì qua cái đề tài này chúng ta thấy rằng có chân trí là mình có an lạc. Mình mà không có chân trí thì mình sẽ không có sự an vui. Mà nếu không an vui đồng nghĩa là gì? Là lo sợ, buồn rầu và khổ sở, phải không? Hay như vậy, cho nên người tu Phật tử chúng ta trên cơ bản nói là tu là dựa trên cơ sở căn bản của trí huệ Phật mà chúng ta tu. Hay như vậy, cho chúng ta có trí huệ của mình mà tu được, mà phải nương dựa vào trí huệ Phật chúng ta mới tu được. Tại vì khi nghe gió pháp Phật á thì mình mới hiểu được, và hiểu được chúng ta mới giác, gọi là giác ngộ. Mà khi giác ngộ rồi á, chúng ta mới thấy được mình sống trong cái khổ và làm sao để thoát khổ. À, muốn thoát khổ thì làm sao? À, chúng ta phải hành trì trong lời Phật dạy. À, nó như vậy. Cho nên á, chúng ta đang khát mà chúng ta có người khi chúng ta uống nước đi chúng ta sẽ hết khát, và chúng ta bắt đầu uống nước thì từ từ chúng ta hết khát, phải không? Nó như vậy. Mà chúng ta không chịu uống nước thì chúng ta không chịu hết khát được. Mà chúng ta uống nước hay là nước mát chúng ta mới hết khát. Uống nước muối hết khát không? Không hết khát được, cũng là nước vậy. Nhưng là có muối vô rồi là chúng ta sẽ bị khát hơn nữa. Và nhiều khi nó ói mửa nó không chừng. Hay là những thứ nước mà nó không sạch sẽ uống vào nó có lợi không? Không lợi. Và như vậy trong đây cũng nước vậy. Mà nước mát là nước trong sạch, nó đưa vào nó thông khổ, vào chất dinh dưỡng cho cơ thể, bóp các cái khác để được khỏe mạnh. Nên như vậy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không có chánh trí của Phật thì chúng ta sẽ là gì? Là chúng ta có những cái khác gọi là trí. Nhưng mà chánh trí của Phật chúng ta ăn lạc. Mà cái không phải chánh trí Phật thì đưa chúng ta cái sự gì? Bất ăn lạc. À, bất ăn lạc là không ăn lạc. Không ăn lạc có nghĩa là gì? Không ăn ổn. Không ăn ổn nghĩa là gì? Là không bình yên. Không bình yên nghĩa là gì? Là khổ. Phải không? Là như vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta sống và tu căn cứ trên trí huệ Phật mà mình chúng ta sống tu. Nếu mà sống tu mà lệch cái trí huệ Phật đó là chúng ta sai. Vì vậy của người Phật tử chúng ta học pháp sai. Đó là chúng ta sẽ không giải lạc được. Tôi nói như vậy. Chẳng những không ăn lạc hiện tại mà tương lai nói là được giải thoát là không bao giờ thành tựu. Đừng nói đến chứng quả Phật ở tương lai. Tại vì muốn chứng quả Phật tương lai chúng ta phải giải thoát ngay khi sống hôm nay, phải không? Để tương lai chúng ta mới thành Phật được. Chứ hôm nay không giải thoát thì tương lai đâu thành Phật được. Coi như muốn mà đậu tú tài là cơ bản là năm nay là phải thi vào lớp 6. Phải đậu lớp 6 mới được. Thì chúng ta phải học hết và trung học rồi chúng ta phải là thi tú tài được, phải không? Chứ không lẽ là chưa có tốt nghiệp cấp 6 ai cho thi tú tài bây giờ. Đó là điều rất là căn bản, phải không? Phải như vậy. Cho nên trí huệ Phật là một cái ánh sáng rọi đường đi. Phải như vậy. Thì đó là cái đề tài mà sư giảng ra mà chúng ta nghe trước để nắm vững bài học hôm nay. Đó là có chánh trí tức thời có an lạc. Có chánh trí có an lạc, đơn giản như vậy. Thì sư sẽ dẫn chứng cho Phật tử chúng ta nghe những lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú, kinh Tương Ưng. Phật tử nghe rõ và kinh Bát Nhã Nhân Giác. Đó là những phần mà gồm có tất cả là 6 cái đoạn kinh mà sư sẽ dẫn chứng qua hôm nay. Phật tử tụng tự nghe nhé. Nó như vậy. Thì lời Phật dạy, lời Đức Phật dạy của chúng ta. Câu thứ nhất kinh Pháp Cú 152 Phật dạy rằng: người đã nghe kém học lớn dài như trâu đực, thân thể tuy to lớn nhưng nội không tăng trưởng. Đó là câu thứ nhất. Để nghe nói được cái Phật chữ mà nha, Phật ví dụ thôi cho mình dễ nhận thức, phải không? Đó, người ít nghe kém học lớn già như trâu đực rồi đó, phải không? Thân thể tuy to lớn nhưng mà trí tuệ nó không tăng trưởng. Tự thấy con trâu đực nó là bự trâu cái không? Nó bự, nó mạnh hơn, nó sức mạnh hơn, nhưng mà nó không có nó ngu.
ngu. Phải không? Cầu đâu có trí huệ thông minh gì đâu, phải không? Tới ăn no ngủ nhiều làm giỏi mà thật sự á, cuối cùng mà ta đánh, ta chửi, ta mắng, phải không? Rồi cuối cùng là gì? À, là cái có câu hồi xưa mà sư nhớ mãi mãi đó, gì đó, da mày tao bịt chống tụng kinh trong chùa gì đó. Cái nhiều con lắm, hồi đó sư nghe má sư ru con đó, mà sư quên rồi, nhớ cái con đó là sư mày tao tiện con cờ gì đó, nhớ không? Cái bài nó hay chứ, cái bài dạy ru con có những bài ca dao hay lắm, phải không? Sư mày tao tiện con cờ đó, sư gì đó sư quên rồi, sư làm nhớ đó, mình nấu lại giùm sư đi, nhớ bài mãi vậy đó, phải không? Cho nên cuối cùng con trâu cũng bị người ta lột da, lấy da mình trong, phải không? Sư tao tiện cờ cũng cờ tướng chơi, nhân dân đại khái như vậy, có nghĩa là cuối cùng nó không dành thịt, phải không? Đó là như vậy. Vậy thì con trâu nó không có trí huệ, phải không? Phải như vậy. Thì ở đây Phật ví dụ như con người chúng ta về ăn no ngủ nhiều mập thay mà không có thông minh gì hết, phải không? Phải như vậy đó. Có nghĩa là mình lớn theo thời gian, mình lớn theo thời gian, tuổi thọ mình cao, phải không? Đó, tuổi thọ mình cao rồi, sức khỏe mình tốt đó, phải không? Nhưng mà không có trí huệ, là không thiếu quyền. Đó, Phật ví dụ là như vậy. Ví dụ thêm một cái thực vật nữa là chúng ta là gì? Đó là mình tu Phật tử, tu lâu năm, lâu ngày, lâu tháng, bao đi chùa thì nhiều, tụng kinh thì nhiều, nhưng mà thiếu quyền không tăng, thiếu quyền không tăng được. Tức là cái thân Phật tử lớn trong cái tụ đạo của Phật tử, hay là cái thân của người tỳ kheo lớn ở trong cái hàng tỳ kheo giáo phẩm, nhưng mà thiếu quyền Phật không có. Tại rõ như ở đây Phật nói chung là đệ tử Phật nha. Đây nói đệ tử Phật cho nói người đời thế gian. Thì dùng cái trí tuệ mà, phải không? Nó như vậy. Là trí tuệ Phật đó, nó như vậy. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu được. Ít nghe kém học là kém học, kém nghe cái gì? Hả? Là Phật tử á, xuất gia hay tại gia, kém nghe kém học là gì? Tức là ít nghe Pháp Phật, ít học Pháp Phật, phải không? Nó như vậy. Không nghe Pháp Phật, không học Pháp Phật thì cái trí tuệ Phật không có đem vào trong mình được. Đó như vậy. Cho nên từ chỗ đó mình đi chùa nhiều nè, tự đi chùa nhiều là tu nhiều ra, là đi chùa nhiều mà chúng ta không có tu được gì hết nè. Giáo lý thì không có học hiểu đó, không biết tu làm sao. Chừng ai hỏi tới cái tôi đi chùa mấy chục năm nay rồi, thế nó như vậy đó. Thành ra đó là đi chùa lâu năm giống như xác thân trâu được lớn, phải không? Xác thân trâu được lớn nhưng mà lại giáo lý không hiểu gì hết, ta cái tu không hiểu gì hết. Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó gọi là lớn già như trâu đực. Ở đây có ai giống trâu đực không? Hả? Có không? Có giơ tay lên coi. Thì giơ tay lên bắt cỡ phải không? À, thành ra do đó rồi thì chúng ta tự biết. Đó như vậy. Nói bà đi chỗ khác, nói điện thoại dùm cái đi. Thì lớn già như trâu đực, hiểu rõ không? Đó như vậy. Thật ra chính từ chỗ này á, Phật tử biết rằng là người Phật tử chúng ta tu á, là chúng ta phải thường học Pháp Phật, phải không? Thường học Pháp Phật rồi chúng ta phải suy gẫm Pháp Phật để hiểu rõ Pháp Phật và hành trì Pháp Phật để nếm được cái hương vị của Pháp Phật, từ đó được an lạc trong hiện tại và được giải thoát trong tương lai. Có nghĩa là có nghe nhiều, có học nhiều, phải không? Đó là chúng ta có tu nhiều thì tâm an lạc đem đến chúng ta nhiều. Do tâm an lạc đem đến nhiều, tức là gì? Là trí tuệ chúng ta được tăng trưởng, là pháp vị được tăng trưởng và hạnh phúc đem đến chúng ta. Phải như vậy. Như thế thì cái câu kinh Pháp Cú thứ 152 Phật dạy chúng ta: người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực. Vậy thì cái câu này chúng ta phải suy nghĩ về chính mình. Người tại gia cũng thế mà người xuất gia cũng thế. Đừng có ý tu lâu năm rồi mình hơn người khác, phải không? Đừng nói mà đi chùa nhiều rồi mình hơn người ta. Nghe rõ chưa? Nó như vậy đó. Đi chùa nhiều mà đi gì? Đi là đi kiếm phước chứ không phải là đi tu. Tại mà có đi chùa nhiều nhưng mà thật sự tu ít. Đi chùa nhiều mà tu ít, có nghĩa là sao? Đi nhiều chùa mình tụng kinh nhiều, tụng chú nhiều, niệm Phật nhiều, nhưng mà thật sự cái tâm mình sửa quá ít. Tâm mình sửa quá ít, hai mọi người có như vậy á. Rồi người ta ít đi chùa hay là không rảnh đi chùa, lâu lâu nó đi chùa được lần thôi, nhưng mà người ta thường sửa tâm, sửa tánh, sửa đầu tánh đó xấu của mình, ta sửa cái tâm làm biến giải đại của mình. Cho nên ra đi chùa thì tu, về nhà rảnh không rảnh được á cũng ráng lo tu, ra đồng ra ruộng đi buôn bán làm ăn gì cũng lo tu hết, nhớ hết, kềm tâm kềm ý kềm trí của mình trong mọi vấn đề, vậy thì chỗ nào cũng có tu hết, phải không? Nói như vậy đó. Còn giờ đi chùa nhiều nhưng mà tánh đạo tánh nào tánh ấy không thay đổi, phải không? Vậy là có tu gì đâu. Nghe pháp nhiều thì có chỗ nào nghe pháp mà có mình tới à, chỗ nào có tu là có chúng ta tới. Đó, trời ơi, tu này bà này tu dữ ta, ai là đâu tu dữ chứ tu hiền. Tu dữ là tu càng ngày thấy càng dữ tợn. Thì ra như đó là sư đó tự nghe hoài đó. Thì ra chính từ đó mà tự thấy rằng á, mình phải là kiểm tra lại mình, phải không? Coi mình tu nhiều tu ít. Nếu tu nhiều là chúng ta bớt đi cái tật xấu nhiều, kể là học từ đầu chúng ta đã học rõ rồi, phải không? Đó như vậy. Thì ra chính từ chỗ này cho nên học là để tu. Tu là kiểm tra mình từng giây, từng giờ, từng phút trong cuộc sống. Bao nhiêu vậy? Như vậy chúng ta mới đoạn dần phiền não và tâm mình được an. Mà tâm an có nghĩa là kết quả, phải không? Kết quả. Mà kết quả này nó sẽ sanh ra kết quả khác. Bao nhiêu là thất bại này sanh ra thất bại khác. Đó, hiểu rõ chưa? Bao nhiêu vậy? Cho nên người Phật tử chúng ta dù xuất gia hay tại gia phải siêng năng học pháp Phật. Bao nhiêu vậy? Quán pháp Phật ta để thấu rõ đạo Phật dạy, rồi ứng dụng cái tu để đưa đến cái an lạc của chúng ta. Mục tiêu Đức Phật hiện ở đời là để làm gì? Là để đưa chúng sanh cái sự an lạc, để giải thoát hiện tại và tương lai. Mà muốn được an lạc giải thoát hiện tại trong tương lai là Phật giải rằng là phải nương vào trí huệ Phật. Phải không? Nói như vậy đó. Cách này là cách độc nhất chứ không có cách thứ hai đâu. Và tự nương nhờ những pháp khác thì không đến an lạc hoàn toàn được, giải dứt khoát không giải thoát. Mà chỉ có giáo pháp Phật cách đưa chúng ta đến an lạc hiện tại và giải thoát tương lai mà thôi. Và cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến quả vị Phật luôn. Là như vậy. Cho nên cái câu này trộm lại: người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thân thịt tuy to lớn nhưng tuệ không tăng trưởng. Là như vậy. Thật ra Phật tử nghe câu này là Phật nhắc khéo mình đó, để mình kiểm tra lại mình coi trí tuệ Phật mình có tăng trưởng không. Phải không? Kiểu là mình càng học nhiều đó, cái tâm mình nó càng cởi mở nhiều hơn, phải không? Càng mở nhiều hơn, cái nhìn xa thấy rộng nhiều hơn, cứ ứng dụng vào cái tâm tu mình đó, nó nhiều hơn. Cho nên cái kết quả là lắng động tâm tư phiền não nhiều hơn, cho nên cái tâm mình là nó mát mẻ thoải mái nhiều hơn, phải không? Đó như vậy. Cho nên mà tự nhìn qua cái những bàn đồng tu của chúng ta, ai mà cởi mở nhiều, ai mà thoải mái nhiều, chứng tỏ người đó tu nhiều, phải không? Ai cố chấp hẹp hòi ích kỷ nhiều, chứng tỏ người đó tu ít. Cho nói lại thế, thì là hở chấp hở thắc mắc khó khăn đủ thứ chuyện là người đó kém tu. Tại sao? Đó là tật xấu của mình mà tu phải loại cái này, phải không? Làm biến dài đại buông trâu nhút nhát trong sự tu hành, đó là tâm xấu, tật xấu của chúng ta. Bây giờ phải loại được tinh tấn sốt sáng cần mẫn siêng năng tu theo sức khỏe của mỗi người. Như vậy là có tiến bộ không? Có tiến bộ, phải không? Đó, như vậy nó tự kiểm tra lấy mình thôi. Phật dạy để mình thấy mình biết, để mình kiểm tra lấy mình, để coi mình mức độ mình tu tiến tới đâu, rồi tự chúng ta chuyển quá. Chứ giờ sư phụ giảng rồi có chuyển quá mà tự nổi không? Không, nói mà tự nghe, cố gắng đem hết tấm lòng mà nói đó. Cho nên để cho đệ tử nghe, rồi quý đệ tử nghe rồi cái tự suy nghĩ, cái tự mình sửa. Nhưng mà đệ tử nào sửa hay không sửa, suy nhìn sửa biết hết, phải không? Tại vì sư dạy nó quá lâu rồi, đệ tử ra vô là có tấm tình và tử sao tôi biết hết từng người đó, phải không? Nhưng mà người nào mà có thể mà xây dựng được thì nói thẳng, sự tán sư là nói thẳng không có sợ tiền. Nhưng mà thấy mà xây dựng không nổi á, nói ra là sợ người ta là ác xô lại mình là mệt á, ra thôi nhận. Có người sư không dám nói tới mà tử, có nhiều mà tử sư không dám nói tới, nói tới là họ nào sao mà tử bắt đầu là đấu tranh với sư chứ không chịu thua. Và như vậy đó, thành ra sư không dám nói, sao không nhận chịu. Thôi đó, không nói như vậy đó. Tội tử mà nói ra rồi á, nghe giác ngộ tu, chấp nhận con sám hối, con sửa đổi, thì sư sẵn lòng để nói. Còn mà nói mà biết người nói là trước lại thôi, nên thinh cho rồi. Sao nói như vậy? Cho nên từ đó là tùy nhân duyên. Nói như vậy cho nên người Phật tử chúng ta phải ý thức giác ngộ. Ngày xưa mà sư mới xuất gia đó, thầy dạy rất là hay mà tử, bởi đi càng tu càng lâu và càng lớn đó, nên kinh nghiệm với thầy già xưa dạy đệ tử rất là đặc biệt. Thầy có thể xuất gia nha, dạy người xuất gia, tức là gì? Có lúc á thì thầy làm bộ để dạy mình, làm bộ để dạy mình, như vậy. Có lúc á thì thầy là trực tiếp giảng thuyết cho mình nghe cái đời điều hay lẽ phải. Rồi lúc đó thầy không nói gì trơn á, nhưng mà trong cái ánh mắt, trong cái hành động cũng là để dạy mình đó, thấy không? Là người đệ tử nào mà khôn mà khéo đó, nhìn thấy ánh mắt thầy là biết là thầy chịu không chịu chuyện đó rồi, và biểu mình làm cái gì đó là biết liền, chứ không có là chung chừ gì hết, chứ không để hàng gì hết. Còn nếu được rồi, nhưng mình không khéo nữa, thầy giải thích cho mình nghe, cái lúc thầy rầy rầu thầy mới dạy mình, để cho mình lỡ cái đi, biết rồi, cho này lắm bụi cái đi, cho nên mình biết thân nha. Bây giờ thầy mới rầy mình rồi cho mình chỉ thấy rõ, rồi mình sửa. Và như vậy có nhiều cách thầy dạy lắm. Cho nên càng lớn lên rồi thấm thía cái tình nghĩa thầy đòi như cha con rồi đó. Thế mà rầy la mình đó là coi như trong là thầy đòi cha con đó, phải không? Còn không dám rầy mình đó là kể như là thôi không biết nói gì rồi. Phật tử là đều Phật tử mà quý thầy không dám rầy đó là thấy Phật tử mệt rồi đó nha. Phật tử hiểu không? Có như vậy đó. Còn Phật tử mà quý thầy mà dám rầy dám nói mình đó, tức là còn có lợi cho chúng ta. Giống như đệ tử mà được thầy rầy hoài thì đệ tử có tiến bộ. Nói như vậy. À, cho nên chính từ chỗ này chúng ta phải cố gắng soi rọi mình trong từng giây từng giờ từng phút cuộc sống, coi cái đạo hạnh chúng ta có tiến bộ hay không, có bớt những cái gì nó không đẹp hay không để sửa lầm lên. Mà muốn được như vậy phải cố gắng tỉnh giác tu cho chính bản thân mình để càng ngày càng lớn, trí tuệ càng tăng, trí tuệ càng tăng, trí tuệ càng tăng thì tu càng nhiều, mà tự có trí tuệ là tu có đúng cách. Mà tu đúng cách mà tu nỗ lực càng nhiều thì cái lợi cho mình chúng ta càng lớn, an lạc nhiều, hạnh phúc nhiều, và cuộc sống chúng ta tự tại nhiều, và cuối cùng cuối đời chúng ta bảo đảm an toàn, chúng ta giải thoát. Ta như vậy là đó là siêu câu thứ nhất bài giảng hôm nay, đó là câu kinh Pháp Cú 152. Câu thứ hai, kinh Pháp Cú 146, Phật dạy rằng cười gì hân hoan gì. Bây giờ bài giảng hôm nay câu này là bắt đầu từ từ và từ suy nghĩ nha. Phật nói cười gì hân hoan gì, khi đời mãi bị thiếu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Kinh Pháp Cú 146. Cười gì hân hoan gì, khi đời mãi bị thiếu, bị tối tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn. Vậy thì bốn câu này nó rất là mắc, Phật nói rất là khéo. Đây cười gì, cười là vui, cười là vui, cười gì, cái dấu hỏi. Cười gì? Cười gì hơn con gì? Tức là cái đó có đáng cười không mà cười. Câu này là có ý nghĩa là như vậy đó. Cười gì? Đó, như Phật tử đang vui, đang cười đó, cho nó hỏi cười gì? Đó, như vậy đó. Hân hoan gì? Rồi mình vui mừng cái gì đó, phải không? Đó, thật ra cái nhược Phật tử là vui như này, cười như này. Nhưng người khác hỏi cười như vậy, hân hoan cái gì vậy? Câu giọng nói như vậy đó. Cười gì vậy? Hân hoan gì vậy? Tức là cái cười, cái hân hoan, mình thì hân hoan mình cười vì cái tuổi trẻ của mình, phải không? Nhưng người già đó họ nhìn thấy không đáng cười, không đáng hân hoan, tại sao mày cười? Đó, ý là vậy, là hiểu không? Thì Đức Phật mới hỏi chúng ta cười gì hân hoan gì, phải không? Cười gì hân hoan gì? Thì cái chữ cười là gì? Mà đó là vui, mình vui, mình được hưởng, mà cái hạnh phúc đến cho mình, cho nên bệnh gì mình cười, phải không? Hân hoan cái gì đem đến cho mình mừng, hoặc là thế đó không, cho mình hân hoan, nó như vậy đó, hoan hỷ và vui vẻ. Thì nơi đây á, Phật tử Phật không nên biết rằng cái mà người đời vui là đang hưởng thụ, phải không Phật tử? Cái mà người đời hoan hỷ là gì, là hân hoan là gì, là đã đón được đem đến cho mình cái gì như ý mình, phải không? Đó, như vậy. Bây giờ hôm nay xin đưa đến cho Phật tử một món quà quý. Phật tử mừng không? Mừng, nói như vậy đó, cười không? Cười, nói như vậy. Tại sao mà bây giờ hôm nay Phật tử đang chuẩn bị để đón cái gì đến với mình đó, tin vui hay là một cái gì ta tặng mình sắp tới, Phật tử có hân hoan đón mừng không? Đón không? Đón, đó như vậy. Cho nên á, ở đây cái mà người ta đang hưởng, cho nên gọi là người ta vui, đó là gì Phật tử? Ai nói chung? Ở đời thế gian có những cái mà người ta rất là vui để hưởng, đang được để hưởng, cho nên họ cười họ vui, mà họ mất đi họ buồn, không có thở trong. Cái gì vậy? Đơn giản mà lại hay quên. Cái này là cái cơ bản nha. Cái mà người ta ham muốn nhất, người ta đang hưởng thụ và được hạnh phúc, được an lạc trong cuộc đời, theo thế gian, nó theo thế gian là gì?
Ừ, đủ
rồi. Đó là hữu dục đó ha, đó là cái cơ bản mà Phật dạy chúng ta, mà cái ngắn gọn là tài sắc danh thực thùy, ta tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon và ngủ kỹ, phải không? Bây giờ Phật tử được năm cái đó là Phật tử cười không?
Cười.
Hôm nay mà tiền có túi buồn không?
Buồn.
Hôm nay bỏ nhiều tiền vô túi bà vui không?
Vui.
Thế nó như vậy đó. Thế nên mà tử ăn ngon mà Phật tử vui không?
Vui.
Phải không? Phật tử ngủ thoải mái vui không?
Vui.
Phật tử có cái danh quyền địa vị đến với mình càng ngày càng tiến lên, Phật tử vui không?
Vui.
Phật tử có vợ đẹp chồng sáng vui không?
Vui.
À, nó như vậy đó. Thành ra là tiền là bạc, à, sắc chất danh lợi ăn ngon và ngủ kỹ, năm món dục này đó đến với chúng ta, chúng ta được và đang hưởng thụ, đây chúng ta cười. Phải không? Đó. Nhưng nếu mà hỏi ta cười gì, đó, mình đang hưởng thụ mà nó cười gì? Phật tử đang ngồi đi ngô vua cười, Phật hỏi cười gì? À, Phật tử được danh vọng quan quyền vật chất ở cuộc đời, Phật hỏi cười gì? Phật tử đang có chồng sang vợ đẹp, Phật tử vui cười gì? Phật tử đang ăn ngon ha, khè khè, Phật hỏi cười gì? Phật tử đang ngủ thấy khò khò vui trong giấc mộng, Phật hỏi cười gì? Phải không? Cười gì hân hoan gì? Có nghĩa là cái cười này nó ẩn chứa trong đó những cái hậu là gì Phật tử? Là khổ, có biết không? Đó, cho nên là Phật nói cười gì? Coi chừng cái hậu ở sau lưng là gì? Là khổ, là rơi nước mắt. Và như vậy, cho nên trong ngũ dục á, Đức Phật nói rằng ngũ dục chứa khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn, nghe rõ chưa? Đó, giờ hãy đắm chìm trong cái ham muốn như thứ này nhiều chừng nào thì đau khổ nhiều chừng đấy. Cho nên nói như vậy, tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, mỗi cái đơn vị này trong ngũ dục này, ai đắm nhiễm nhiều chừng nào thì giữ nhiều chừng nào, ham muốn nhiều chừng nào thì lo lắng khổ sở nhiều chừng này, đúng không Phật tử? Chưa có thì mong, có thì giữ sợ mất, và mất rồi tiếc không? Tiếc buồn rầu đau khổ. Mất tiền khổ không? Khổ không? Rồi mất chồng mất vợ khổ không?
Khổ.
Rồi bây giờ mất danh mất lợi khổ không?
Khổ.
Rồi mất ăn bị tài giật ăn khổ không?
Khổ không?
Ngủ không được khổ không?
Khổ
thì là năm cái cục. Thế như vậy đó, nhưng ở đời người ta đâu có thấy cái hậu khổ, tại vì thấy hiện tại là có là tôi vui rồi, có là tôi vui rồi, đó là có đủ năm cái đời là vui. Cho nên họ cố gắng đem nó sức năng và trí của mình để tìm sao được cho thật nhiều và đủ năm cái ngày để hưởng được thỏa mãn. Phải không thử? Ai mà nhiều nhất là gì? Là người đó là hưởng thụ đầy đủ, như vua, như quan, mấy ông giám đốc, mấy ông là tỷ phú, mấy ông là đại gia. Phải không? Mấy ông đầy đủ á. Như vậy cho nên đó là một cái vấn đề Phật đặt dấu hỏi. Cười gì? Thấy chưa? Đó. Hân hoan gì? Phải không? Vui mừng gì? Hân hoan là vui mừng. Chứ mình được cái gì đó cái mình mừng. Phải không? Đó, được cái gì đó là mừng trong cuộc đời này. Đó, gọi là cười gì? Hân hoan gì? Đó, nghĩa là được ngũ dục đang hưởng, Phật đáng lẽ hỏi. Như vậy là có vui không? Có hạnh phúc hoàn toàn không mà cười dữ vậy? À, Phật đó chưa? Nó Phật hỏi chúng ta đó, nó như vậy đó. À, thì người đời thế gian thì hỏi là sao? Sao vui sao không cười? Nói là từ tầng nho giáo đó, Phật tử, nghĩa là gì? Trai lớn lên là phải là có địa vị cuộc đời. Nếu mà không địa vị cuộc đời là người trai đó người ta không có gì, không có kính trọng. Cho nên trưởng phu quân tử có ráng học để tương lai làm quan. À, đó làm quan để giàu sang là cho mình, cho cha mẹ, cũng như đền ơn tông môn tổ tiên của mình, vì mình được đậu làm quan lớn ha, như vậy đó, thậm chí là vua. Còn người con trai nào mà không lo học mà bê tha cờ bạc rượu chè ăn chơi thì gia đình đó sẽ khổ sở, thì không tiến hóa, không đủ nuôi thân, có đâu lo vợ lo cha mẹ lo gia đình và phá hoại xã hội nữa, thì người đàn ông con trai này là xã hội sẽ là đặt vấn đề lên án, phải không? Có như vậy cho nên con trai ngày xưa phải ráng học để tương lai thành tài, để giúp nước là có địa vị danh vọng rất là lớn đối với người con trai đó, phải không? Có như vậy. À, còn bây giờ thì đối với người Phật tử chúng ta, à, Phật tử chúng ta thì bây giờ Phật tử chúng ta lại khác. À, cái danh vọng là vấn đề tùy duyên, được cũng được mà không được cũng không sao. À, ngũ dục trần đời có đến với mình nhiều hay ít cũng bình thường. Phải không? Tại vì mình giác ngộ rồi. Tại vì Phật dạy ngũ dục dưới khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Cho nên cái có được ngũ dục này là do đây cái phước kiếp trước mình gieo nhân. Hiểu chưa? Đó, cho nên là sư phân tích ra cho nghe là ngũ dục công đức. Ngũ dục công đức có nghĩa là gì? Là do cái nhân tạo cái nhân như thế nào đó tốt. À, bây giờ được hưởng những cái là cái đẹp này là cái hưởng thụ vật chất, địa vị hay là vợ đẹp, con xinh à, hay là chồng sang hay là ăn mặc giờ được tốt đẹp, ngủ nghỉ ngon, danh quyền lợi lộc cao sang cuộc đời là ngủ được trần đời. Nhân bố thí kiếp này được giàu, phải không? Đó. Nhân bỏng sẻn kiếp này bị nghèo. Thế giờ nó như vậy đó. Thế là bây giờ mình giàu là kiếp trước bố thí nhiều đó. Phải không? Phật tử cúng dường bố thí và tài của nhiều, kiếp này mình được là tiền bạc giàu giàu, sống dư dả. Hiểu rõ như vậy không ganh tị ai hết. Phải không? Thế như vậy giờ biết là cố gắng ngay bây giờ phải tạo nhân bố thí cúng dường tài của nhiều để như tương lai và phía sau mình sẽ thoát nghèo và mình được là địa vị sang cả như người ta, có thể hơn nữa. Phải như vậy đó. Rồi nhân gì? Nhân mà có tu mà có giữ giới đó, thì từ đó đưa chúng ta lên gì? Lên cõi trời. Phải không đấy? Đó, nó khắc khổ hơn, nó khó khăn hơn. Còn bây giờ cái nhân là chuyên tu, nhân chuyên tu thiền định, chuyên tu là niệm Phật, thì tương lai đi về đó niết bàn được lạc, phải không? Nhân nào tốt theo cấp độ tốt nó đưa có quả theo cấp độ mà chúng ta thực hành, phải như vậy. Còn nếu mà cái nhân mà xấu tùy theo cấp độ xấu mà nó đưa chúng ta đi vào khỏi khổ, khổ kế đó là gì? Là khỏi người khổ. Rồi kế đó là gì? Là atura thành khổ. Rồi kế là gì? Là xuất sinh khổ. Rồi kế đó là gì? Là ngạ quỷ đói khổ. Và cuối cùng khổ nhất là đi xuống tận cùng địa ngục, cũng do nhân mình tạo ở quá khứ mà hôm nay phải bị, do nhân mình tạo hôm nay mà tương lai phải bị. Thấy không? Đó, như vậy. Cho nên ở đây cười về hướng quan gì? Tức là đam mê ngũ dục. Ai có ngũ dục hiện tại, hiện tại hôm nay mình vui mình cười, Đức Phật mới dạy chúng ta mình là Phật tử giác ngộ rồi, dù cho có ngũ dục là đầy đủ vì mình có phước từ quá khứ gieo, bây giờ được hưởng là ngũ dục công đức. Nhưng từ ngũ dục công đức này, người đang hưởng đây không khéo mình sẽ bị dễ tăng thêm phiền não. Đó gọi là cái từ thứ hai là ngũ dục trưởng dưỡng. Trưởng là làm cho lớn lên. Lớn lên cái gì? Là lớn lên phiền não và đau khổ. Phải không? Nó như vậy đó. Thời gian là có tiền nhiều, cơ mắt giữ tiền nhiều, phải không? Là bảo thủ tiền nhiều, rồi báo ngạm đi đâu đó, phải không? Khổ sở gì tiền, có danh địa vị cao, nó bảo gì bảo thủ địa vị mình, sợ người ta chiếm lấy đi, phải không? Nó như vậy nó khổ không? Khổ. Phật tử có chồng sang vợ đẹp bảo vệ không? Bảo vệ. Nó như vậy. Rồi Phật tử có là đồ ăn ngon, Phật tử làm sao Phật tử mới dành ăn cho ngon để tăng hết sao? Phải vậy đó. Phật tử muốn ngủ cho ngon đâu chịu mà người ngủ mà không ngon, ai phán phá mình buồn bực, phải không? Phải như vậy. Nhưng mà đến người Phật tử chúng ta lại khác, biết đó là ngũ dục của phước mình sanh cho nên mình hưởng, nhưng mà hưởng mà không bị nô lệ ngũ dục, không bị nó sai sử. Mà mình sử dụng nó tùy duyên, hiểu không? Là tạm hưởng để sống mà thôi. Dư giả mình sẵn lòng tùy duyên nó làm gì? San sẻ cho người khác, là bố thí cho người nghèo, giúp đỡ những người khổ và cúng dường tam bảo, vân vân. Đã khái như vậy, đó là biết sử dụng ngũ dục này để mà chúng ta tăng thêm cái là cái phước báo của tương lai và bớt đi cái lòng tham chấp của chúng ta ngay trong hiện tại. Vậy là chúng ta có mà chúng ta không có khổ. Mà có không có khổ, nó như vậy là không có chấp, cho nên không có khổ. Cho nên đây là một cái Phật dạy chúng ta là muốn dứt cái tâm khổ là bọn sẽ thích rớt, mở rộng lòng ra cái bố thí và cúng dường, làm mọi việc phước lành. Nó như vậy, đó là mất đi cái tâm mà cái bằng tham sang chúng ta đó, thì chúng ta rất là khỏe. Cho nên có người Phật tử có tiền rất là rộng rãi, có Phật tử có tiền của rất là keo kiệt. Có tiền lắm mà kẹo, ơi là kẹo. Phải mà đừng có không? Có đó chứ, nó như vậy đó. Chẳng là mình ăn mình xài không cho ai hết. Phải không? Bây giờ không biết cúng dường gì hết chứ. Nó như vậy đó là keo kiệt. Bây giờ nó như vậy đó. Có người thì rất là rộng rãi với cái người nghèo khổ thế gian, nhưng mà rất bỏng sẻn với Phật Pháp và Tam Bảo. Có không? Có nhiều không? Nhiều lắm đó. Phải không? Có nghĩa là chúng ta rộng lòng bố thí người nghèo, nhưng mà rất hẹp lòng và không có lòng nào đối với Tam Bảo hết. Đó, có chứ. Thế như vậy đó, nghĩa là chúng ta sẵn sàng bố thí người nghèo chứ dứt khoát không cúng chùa. Và đó là cái lòng hẹp cái Tam Bảo, thấy chưa? Mình sẵn sàng cho người nghèo khổ chứ mình rút tiền mình đi cúng dường cái Tam Bảo là dứt khoát không là không. Thế như vậy là cúng chùa đó, khổ thì Tam Bảo là không là không. Mình đâu ngờ rằng á là chúng ta cúng dường Tam Bảo có phước hàng trăm hàng triệu lần hơn của người mà đi hộ trì cho người nghèo thế gian. Tại đây là hưởng phước tiền của nhân thế mà, phải không? Đó, mà người ta không biết tại vì sao, tại vì không có trí huệ Phật pháp, hiểu không? Còn bây giờ Phật tử chúng ta làm cả hai, phải không? Phật tử vừa bố thí giúp đỡ người nghèo mà chúng ta sẵn lòng cố gắng hết lòng để phụng thờ Tam Bảo, phải không? Được cả hai. Thấy chưa? Phật tử vừa làm ruộng mà vừa làm vườn, phải không? Ruộng thì lúa cao sản, vườn thì cây đặc sản, có lợi cả hai, thấy chưa? Còn mà chuyên làm ruộng mà bỏ vườn quan, phải không? Như vậy thì lúa có lúa ăn, không có cây trái để hưởng. Tôi nói là đường đặc sản như là cô Tam Bảo đó, hiểu không? Nó như vậy, cho nên mình phải hiểu cả hai. Đó, mà cả hai mà làm được là do đâu? Tâm mình rộng lớn, phải không Phật tử? Như thế. Còn thế nữa, tức là Phật tử có làm ruộng, có làm vườn, phải không? Phật tử được cả hai. Nhưng mà Phật tử là người tham lam, dơ ghét để dành cho riêng mình, phải không? Đó, như vậy đó. Thế đó bây giờ Phật tử mà tham lam biết rằng trên mình là gì để hưởng phước báo cho mình thôi, thì đối với cuối cùng mà tự dần bị luân hồi và đau khổ. Tại vì nói ngày cái tu phước không, phải không? Phước ngoài đời và phước trong đạo. Riêng bản thân mình á không có tu trí tuệ để giải thoát. Cho nên là phước bằng sông bằng biển và nữa đi nha. Thì lúc cuối đời đó là nghiệp tới nó có đưa mình vào luân hồi thôi, không giải thoát. Thấy chưa? Tam thiên thất bảo giáo trí tuy đa dụng tận quần siêu diệt, sao cho bằng nhất cố pháp gian tư thiểu ngộ chi tiếp bồ đề, phải không? Là cổ tam thiên đại thiên là đầy cả bảy báo, mà đi bố thí cũng vừa phước cỡ nào mà tính. Cho nên Phật tử có chừng 50 ngàn mà tôi đổ ra tiền đi cúng đi hộ trì cho người ta nghèo đi, biết bao nhiêu người chờ mình không, phải không? Phật tử đi cúng biết bao cái chùa phước cỡ nào chưa, đừng nói tới tam thiên thất bảo nha. Mà 3 ngàn triệu bà đi cầu mà đầy cả bảy báo mà đem đi cúng vừa bố thí thôi bị chừng nào cho nó, phải không? Thì phước này bằng sông bằng biển mà, nhưng mà không bằng một câu kinh pháp. Phật dạy ngắn gọn mà hiểu rõ biết được, tu giác ngộ chứng quả giải thoát thị trường. Vậy thì Phật tử cố thấy nhiều, làm công đức nhiều, không có tu gì hết thì không giải thoát. Đó, đơn giản thế thôi. Tại vì mục tiêu Đức Phật trên cái đời này giải quyết cái khổ cho mình. Mà khổ là khổ gì? Khổ sanh tử luân hồi. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên cái tu rất là quan trọng đối với người Phật tử giác ngộ chúng ta. Còn bố thí là cũng vừa làm phước là tùy duyên sẵn có của chúng ta. Mình có cái nào mình cứ làm cỡ nấy, miễn đừng có cái tâm gọi là gì? Là keo kiết, là bỏ xẻ là được. Nghe mà thử, nói như vậy đó. Xin cảm ơn nghe câu chuyện này vui nè. Có bạn sư làm sư giác nhân á, tức là ông già của mấy đứa mà ở cái chủ là cảnh Đức Thành đó mà tới. Thấy không? Đó, cảnh Đức Thành ở ngang Hiệp Tết, ở Hiệp Tết. Sư giác nhân ngày xưa ông tu Kim Cang Kinh, mà thấy cái câu là phàm bố thí bất trụ tướng kỳ phước đức bất khả tư lượng, ông ngộ chỗ này. Bắt đầu từ đó sao mà tự bố thí rộng rãi, làm có bao nhiêu làm cho hết. Gạo cho chủ ban đầu chủ trại mọc nha, đó mà làm có bao nhiêu thì gạo có bao nhiêu, ai thì ăn xin đó nha, ông xuống trò linh linh linh. Rồi nghe nói vậy người ta mới rủ nhau đó, hầu kia tới, hầu kia tới, ông cho đầu buổi sáng ông hết lu gạo. Trong họ trong hũ không còn miếng gạo nào mà tới. Chừng mà đến mà bà vợ đến mà lấy gạo nấu cơm cho công nhân thợ thầy ăn, cái trời ơi gạo nó trên mà qua thấy còn nửa luôn mà sao giờ hết rồi, nó tôi cho hết rồi bà ơi. Trời đất ơi, ông cho kiểu này rồi mình còn đâu ăn. Trời ơi, mình còn tiền đi mua cái khác. Ta đang đói đang khổ xin phải cho thôi, chứ ta xin mà không cho, trong khi mình đầy cái nồi như vậy, đầy cái lụ luôn như vậy, mình còn thể có thể mua được nữa, thôi cho người ta đi. Trời ơi, ông kiểu này chắc mơ mất mạng quá. Thậm chí đến mức độ bữa đó gần ngày Tết, ông đi thăm bạn với cái tàu á, bạn mới may cho một cái bộ đồ là tơ rong mới. Và đó giả tơ rong là vậy nó quý lắm mà tự hồi đời chứ được cũ. Thấy không, tơ rong á, may bộ đồ bà ba ông mặc đi. Rồi ông mặc đi xuống tình tang thăm bạn, bạn khen bộ đồ đẹp quá. Rồi gặp bằng bạn bộ đồ nó cũ kỹ quá đó. Bà tử thì sao? Ông cậu ra ông cho luôn. Thôi không đi gì, một người sợ nổ mà phun lá đi gì. Rồi nó trai bộ đồ đâu rồi? Thấy bạn hổ thì cho rồi bà. Tưởng thấy không? Bây giờ bà tử dám làm chuyện đó không? Không đâu, phải bà tử. cho tiền cho bạc hay mà lụa buồn lụa áo cho bao giờ, nhưng mà ông sẵn lòng lỗ bỏ từ cái tàu gì đâu có là bạc ở đó, thấy không? Đó như vậy cho nên đó là cái tâm tốt khi mình giác ngộ Phật pháp. Cho nên là bố thí không có kể công kể ơn gì chứ ai hết trơn á, là phàm bố thí bất trụ tướng, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Mình tự bố thí làm phước cúng dường mà đừng có trụ chấp, đừng nhớ nghĩ, đừng kể công kể ơn, là được buông, làm được buông tất cả hậu hướng đạo như lâm bồ đề, đó là phàm bố thí bất trụ tướng. Nên là phương pháp không lường nổi. Còn bố thí mà trụ tướng là phương pháp nhỏ xíu, cứ làm rồi chút kể chút kể chút kể đó, ghi sổ để dành đó, nó như vậy đó. Đó là bố thí trụ tướng. Ta mình nhớ người đó, mình được mình cho người đó này ha, mình nhớ cái nhà đó mình cắt cho người ta này ha, nhớ cái chùa đó tôi cắt này nghe. Đó như vậy là tầm nội chùa. Ra nó như vậy đó. Thì ra đó là cái tâm chắc. Mình buông buông hết, làm buông làm buông làm buông. Như vậy thầy phước lớn là tự rồi. Thấy không? Coi như ta nói tự tu đi. Mình niệm Phật mà nhớ niệm Phật hoài vậy đó. Ta nhớ niệm Phật, nhớ niệm Phật hoài á. Phật tử thấy tốt không? Tốt rồi. Tốt nhưng mà tốt. Trời ơi, phải lúc nào phải buông ổng ra chứ nhớ hoài không?
Dạ, bị thương gai rồi.
Bị thương gai ổng ấy. Ba ba tử đó như vậy. Rồi bây giờ mới vô tu nhớ sư phụ. À, còn nhớ sư phụ mới tu được. Tại vì thầy mà. Nhưng thời gian sư phụ không cho nhớ sư phụ nữa, nhớ thỉnh thoảng để mà nhớ, để mà nhắc nhở tu hành. Sợ là biến sư phụ rầy thì phải lo niệm Phật. Mới làm biến thì nhớ sư phụ liền, đừng sợ mà lo tu. Phải mà tử. Nhưng mà thời gian rồi là mình phải xả câu niệm Phật. Niệm là sao? Tới câu niệm Phật là mình không còn niệm mà tự nó niệm. Phải không ơi, để giải quyết được thứ nhất. Vừa mới một chút cuối cùng là cuối cùng là sao mà tới? Rồi cái niệm cuối cùng nó tự xả mà thể nhập vào gì? Là tam muội niệm Phật. Phải không? Là chúng ta mới thấy Phật tự thân mình chứ. Tới ngày nó nhớ Phật hoài, nên nghĩ hoài sao mà gặp được. Nhưng mà tự buông nha, mà muốn được tự buông là phải làm sao? Phải cố gắng ngay từ bây giờ là nhất tâm bất loạn để buông niệm. Phải không? Đó, giai đoạn tiến trình là như vậy đó. Chứ không phải là ông Phật niệm lần chủ rồi kể hoài. Phải như vậy. À, như vậy. Pháp môn nào cũng thế mà tự. Mới lần đầu là cố chấp để mà đoạn tham si chừng nào tâm được an. Nhưng cuối cùng là phải xả tâm mới đi vào yên tình được. Đó, mà cố chấp là chúng ta chỉ được từng bậc cái phước báo đó mà thôi. À, an lạc đó mà thôi. Thôi trở lại cái con cái pháp cú này. Cư gì hân hoan gì khi đời mãi bị thiêu. Đó, cái câu kế Phật nói khi đời mãi bị thiêu. Còn tới cười gì hân hoan gì mà cái đời mãi bị thiêu. Thiêu là gì mà tới? Thiêu là gì? Tức là mình có hữu dục đầy đủ nhưng chúng ta đang bị gì? Đang bị khổ. Đó, Phật tử này bị thiêu khổ là gì? Bị nóng. Phải không? Người bị thiêu người đó có vui không mà tới? Có ai đứng trên nhàn quả mà cười không? Có không? Có nhớ mà hiếm có vô cùng. Đó là ai mà tôi đốt tự nhớ hả? Danh tướng Việt Nam ai nói lớn lên không có danh tướng mà trang nói ông một sư trống à, ai đứng vào bản mà cười nói được là hay mà nói được quá dở. Cười Việt Nam không biết lịch sử Việt Nam hả? Vậy thì chồng chứng chắc là ai? Đồ thi sách. Phải không? Còn đi thấy bị đốt nhằn quả ông vẫn cười. Phải không? Chấp nhận là thiêu. Phải không? Điểm đung chí là chính các đơn vị nó đánh đuổi cái tụi gì đó. Phải không? Thầy nhớ không? Có như vậy là đến cái nhằn quả mà chinh là thi sắc vẫn cười. Phải không? Đó như vậy. Thành ra đó là gì? Là anh hùng, anh dũng đó. Nó tự tại nên nhằn quả. Còn Phật tử bây giờ lên nhà bảo Phật tử là trời ơi cứu con. Rõ chưa? Hay là mình chạy như vậy. Rồi còn Hòa Thượng Quang Đức là khác rồi. Đó, đó thời pháp nạn mà đó là ngày là tự thiêu để mà cứu Phật giáo thời đó. Đó như vậy. Rồi ra đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nè, là một danh sư lừng lẫy Việt Nam chúng ta mà nói chung là hiện đại có một không hai. À, mà dám ngồi trong lửa đỏ mà chắp tay thiền định. Đến đó mà lửa cháy vẫn không nhúc nhích. Phải không? Đó như vậy. À, đến khi mà hít thở rồi á, rồi là trái một hồi là cái thân tự nhiên nó ngã, hiểu rõ chưa? Đó như vậy đó, vẫn còn chắp tay và ngồi kiết gia, mình cứ thiêu ra rồi là trái tim còn nguyên không trái, gọi là quả tim bất diệt, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, người chết là quả tim còn đâu phải chuyện dễ mà tính, đó như vậy còn nguyên vậy đó, đó là của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, đó như vậy. À, không có tử bây giờ thiêu sao lại cháy trụi luôn. Rồi mà tại sao mà còn nguyên? Tại vì cái tâm thanh tịnh là trái tim mới còn được. Còn cái tâm mà mình vọng động tham sân si cố chấp phiền não là nát banh chứ cháy hết. Thấy không? Thôi, nói nghe đời này. Thấy không? Cười gì hơn quan gì cái đời mãi bị thiếu. Phật tử có ngũ dục tràn đầy đó, nhưng Phật tử đang bị thiếu. Phải không? Đó, lo lắng sầu buồn khổ sở gì là tài sắc danh thực thì này. Phải không? Đó là bị thiếu. Tức là gì? Là phiền não tham sân si càng ngày càng chất chồng ở trong cái cuộc sống của thân tâm chúng ta. Thì đốt cái của bạn. Phật tử có là 1 tỷ rồi mà chưa có được vừa lòng, đòi kiếm 2 tỷ. Phật tử có 1.000 tỷ chưa đòi vừa lòng, đòi kiếm 2.000 tỷ. Phải không Phật tử? Đấu tranh hơn thua với cuộc đời của ai? Nói như vậy đó, họ thiếu thua người ta khổ. Chứ Phật tử có ăn phận không? Có ăn phận không? Không. Nói như vậy đó, thì ra bây giờ có người đó có bà vợ chưa vừa lòng kiếm 2 bà. Ta hơn người có 2 bà chưa xong kiếm 3 bà. 3 bà phải kiếm 4-5 bà đó. Giết cái đường Minh Hoàng là 3.000 con vợ. Vô đường Minh Hoàng là Hoàng là xứ nó 3.000 bà vợ mà vợ không thể. Giờ tốt với ngủ với ai? À, là thái giám bài kế. Nó như vậy đó. Chỉ có là treo cái chùm su đũa đó. Thì su đũa non ở trước cổng có mấy bà, thứ bà con bà gì, bà cung nữ, bà phi tần gì đó. Ở chiều con dê tóc vô chùm sữa, chùm vú sữa cho gì, su đũa nào á, thì tối ngủ với bà đó. Rồi cái chiều cái treo, ông cởi con cái trên xe dê đó, rồi là ăn dê nó hử, nó thích cái chùm su đũa nào đó, để nó tóc vô đó, thì tối nó ở với bà thứ gì đó. Mà 3.000 ông vợ đó là đường Minh Quang. Ông có phước không bà tử? Có không? Có phải được 3.000 vợ chứ không? Phật tử có ông bà với ông ra. Phải không? Nói như vậy đó. Như vậy đó hả? Ông có phước chứ. Nhưng mà nghiệp cũng nặng. Phải không Phật tử? Khổ là khổ. Thế đó không? Nói cho vui tân nha. Nói như vậy. Thật ra cái ngũ dục có nhiều, nhưng mà có khổ lúc đó không hay. Phải không? Đó. Bây giờ cái tiền có nhiều, địa vị cao sang, nhưng mà lại khổ bằng biết. Bây giờ nói cho tầm thiên hoàng đi. Phải không? Gồm thâu lục quốc là ngồi cho là bá chủ thiên hạ. Phải không Phật tử? Nhưng mà đi đâu sợ chết. Sao đâu sợ chết? Nếu mà làm vua một nước cộng không có sợ chết không? Tại ông gồm thâu lục quốc ở trên, cái thù đó là trong năm nước đang chuẩn bị giết cộng bất cứ giờ nào. Đó, thành ra do đó là ngủ với bà vợ, bà hoàng hậu vẫn mặc áo giáp. Sợ bà đâm. Ngủ với vợ, sợ vợ đâm đó. Đó, lên mà lâm điều mặc áo giáp bên trong á. Và quần thần có tới đằng xa không được gần. Thì đó chứ, sợ chết. Đã làm vua khổ lắm mà tử ăn nó phải tự ăn như mình đâu, sư dọn ra mà tử ăn liền, mà tử dọn sư ăn liền, sư đâu có sợ độc đâu, phải không? Nhưng mà làm vua trước gian á, thái giám mà thử trước, thử có lỡ thái giám chết hay là thử bằng cây gì đó để thử có độc hay không, phải như vậy thì nó mới dám ăn. Khổ mà tử ăn khổ cũng chết. Thôi em mình gấp mình ăn ngon mà hả họng chờ ta đút. Thật ra chuyện tâm này cho nên làm vua cũng cái khổ làm vua. Vì lòng tham quá lớn rồi phải giữ gìn ngay vàng địa vị của mình, sợ nó chiếm đoạt. Rồi đi đâu phải tìm hô hậu hụt, sợ ám sát. Phải không hả? Thật ra sống thì ngồi ở trên lông sàng, nằm lông sàng, ngủ chết chung với sàng, học máu ngủ, học máu chết. Thế nên đó cái khổ của tâm thiên quan sung sướng gì đó. Đó như vậy cho nên là cái vua có cái khổ của ông vua. Và tử làm giàu sang, làm giám đốc, làm kỹ sư hay là tử giàu sang cuộc đời này cũng có cái vinh quang của mình, nhưng có cái khổ lo bên trong. Có không? Đó, ngày đêm tính toán tiền bạc hơn thua hoài, đấu tranh thì kinh tế khéo mà không khéo một chút xíu là sạc nghiệp. Phải không tử? Đó như vậy. Làm ăn ruộng rẫy mùa màng lo không? Lo, phải lo chứ. Nó như vậy là buôn qua bán kiểm lo không? Lo, mới làm tới gia cả làm sao đây. Nó như vậy là buôn bán sâu bán bánh bò ăn sáng lo không? Lo, đi rau kêu sùm rồi đó, ai kêu mừng ai nức thinh thì lo. Phải không đấy? Được rồi chưa? Ngày xưa sư đòi bớt tàu hũ cho em sư bán ống sen đó, phải không? Nuôi cha nuôi mẹ, bữa nào bán đắt nhiều mừng lắm, bữa nào bán chậm ở nhà lo. Từ đó cho nó như vậy, từ đó cái gì cũng lo chứ. Đó là như vậy. Bây giờ mông cao cổ đầy nhỏ lên cầu ăn, lo không? Lo không? Lo sợ ta gấp trước mới ngon. Càng gấp trước. Bây giờ nó như vậy, từ đó cái gì cũng lo chứ, từ đó là nhiệt não. Đấy, nó đang là gì bức xúc ở trong lòng chúng ta. Đó, chứ không phải mà giàu sang sung sướng mà là ăn đâu vào tự. Nhiều khi ở trong nhà lâu vậy đó, mà cái lòng nó bị cháy hoài, lâu lo. Thì khi ở nhà mà vết lá đơn sơ mà nó mắc dữ vô tính. Phải không? Tại vì không có lo. Đó, cho nên cái câu mà người xưa nói rằng tri túc chi nhân tri ngoại địa thượng du gian lạc. Bất tri túc chi nhân tri ngoại thiên đường diệt bất xứng ý, nghĩa là người thí chủ dù cho ở nhà tranh vách lá đơn sơ, nằm trên đàn nệm rơm hay là chiếu cỏ ở trên mặt đất, nhưng mà thấy vui gì biết đủ, phải không? Còn thì tuy là bất kỳ túc chuyên nhân tiêu ngoại địa thượng như gian lạc là người không biết đủ rồi á, dỗ trên thiên đường mà cảm thấy thiếu thốn khổ sở, thế không nói như vậy. Cho nên chính từ chỗ này là người gì thân quan gì là khi đời mãi bị thiếu, vậy thì mình vui mình đón, mình đang là nhận hưởng ngũ dục, cười gì trong khi lòng mình đầy tham sân si đốt cháy, vậy là có sướng gì không? À, thế chứ còn Phật tử bây giờ có hay là ít hay là không có, là Phật tử là tâm an là thoải mái, là có bị đốt cháy không? Không. Bây giờ người Phật tử chúng ta mình có phước, bây giờ mình được giàu có địa vị, nhưng có còn như không, vậy có bị đốt cháy không? Không, phải không Phật tử? Vì mình biết là nhân mình biết trước, mình làm phước đó rồi, nhân đó rồi, bây giờ hưởng phước là chuyện tự nhiên, nhưng bây giờ không dành hưởng riêng cho mình, không bảo thủ giữ gìn cho nó khổ, lỡ rồi ai cũng xè tay đi thôi, phải không? Thôi bộ thí cũng giờ là phật là tô chết, ai gì là phật đi luôn, phải thế là có coi chứ không. Bây giờ thưa hội và các cái chùa nè, hai tầng lầu cao không, Quan Âm thượng trên đó, ai cũng nói quá giàu, giàu cái gì thiền sinh ta không mà giàu, thấy nói như vậy. Phật tử đông thì có, giàu là giàu Phật tử á, Phật tử vô chùa thì đông thiệt, tu nhiều thiệt, đó là thượng giàu vậy gì, cái âm đức mình có, cái âm đức mình có, cho nên là mới là chiêu cảm Phật tử đến tu nhiều, phải không, lo cho sư nhiều, đó như vậy. Nhưng mà cuối cùng đời mốt sẽ cất chánh điện nữa, xong rồi Phật tử là sao, sẽ chết không? Chết không? Chết. Mà sẽ chết rồi Phật tử là kéo tay sẽ ra không? Hả? À, thấy chị nắm tay vô nè, sẽ kéo ra không? Kéo ra chứ để chị nắm tay gì chứ? À, bây giờ Phật tử cha người nhà chết mà kéo tay ra. Tại sao Phật tử? Tại vì để bà mà nắm tay, không nắm tay lại, ông đem đi hết không cho mình. À, là bắt ông mới xu tay rồi để lại hết cho con. Đó, đó. Tại Phật tử thấy á, già mà chết rồi con cái kéo tay ra chứ. Thế như vậy ai chết cũng nắm tay rồi, nắm cứng nhắc là lấy lực, lấy dục, mà lấy không được. Nó như vậy đó, nhưng mà rồi lấy viết là nắm viết là nó tơ tay cứng luôn. Mà con gái nó sợ, tại sao cho nó kéo từ kéo ra. Mà lỡ chết hồi nào không hay mà tay cứng nhắc vậy mà tử, nó phải để rượu vô nó bớt, nó kéo ra. Thấy ra, đó, như vậy để bỏ hết. Bà má ơi, để lại cho con đem theo chi vậy. Nó như vậy. Thật ra đó là như thế. Và sư phụ mà nữa phải chết mà tay nắm lại đó, ta mà tự kéo tay ra, nó trời ơi sư phụ đi chùa để đây cho con. Đó cho vui nó nghe. Nó như vậy. Cho nên là mà tự đáp là sao chết á, mình nằm đi đơ, mình chết cười đi, mình bệnh quá mình giở tay không nổi mình thôi, nên Phật không có chấp. Nhưng mà nếu còn khỏe mạnh lắm mà mình niệm Phật được, chấp tay niệm Phật ra đi. Chấp tay niệm Phật có gì trong này không? Có gì không?
Không
có gì hết. Ta nói như vậy. Vậy thôi. Nghe không? Bỏ hết, vậy thôi, nói như vậy. Cho nên á, nơi đây là khi đời mãi bị thiếu, câu thứ ba, bị tối tâm bao trùm. Vậy thì Phật tử đang hưởng ngũ dục vui, đó là ngũ dục vui. Nhưng Phật nói rằng khi bị tối tâm bao trùm, vậy thì người mà hưởng ngũ dục như vậy đầy đủ, nhưng là đang bị vô minh che lấp. À, tối tâm là chỉ cho vô minh đó mà tử. Giàu sang địa vị, ta cuộc đời hưởng thụ ngũ dục đầy đủ, nhưng những người này không có trí huệ.
Thì chưa nghe không? Nó nhỏ nhỏ thôi.
À, thấy chưa? Nói như vậy đó. Còn bây giờ Phật tử chúng ta không có được ngũ dục nhiều, mình nói hơn người ta. Thế nhưng mà mình có cái gì Phật tử? Có trí huệ, phải không? Đó, có trí huệ. Cho nên ở đây á, Phật nói rằng bị tối tâm bao trùm, có nghĩa là dù cái địa vị vô quan cuộc đời cũng tràn đủ đi, dư giả đi, nhưng mà sống bằng dễ đầy vô minh che lấp cái tâm của người đó. À, mà nó che minh vô minh che lấp rồi thì tham sân si càng ngày càng chất chồng thêm nữa, thì là nghĩ bắt đầu đổ sân si. Tôi thấy rõ chưa? Đó như vậy. Sao không tìm bọn đèn? Thế nào nó như vậy á? Vì sao không tìm bọn đèn? Vậy thì Đức Phật nói chỗ này để cho chúng ta biết rõ rằng rằng dù cho sống ở đời mình có địa vị như thế nào, hưởng thụ ngũ dục đầy đủ ra sao, thì vẫn là gì? Là bị đốt thiêu từng ngày trong lửa tham sân si. Có nghĩa là tạo nghiệp rồi tương lai luân hồi khổ nữa. Nghe rõ không? Có như vậy đó. Sao không tìm ngọn đèn? Tức là gì? Là trí tuệ. Tại vì phải có ánh đèn để soi rọi dẫn đường mình đi để thoát cái khổ này. Vậy thì muốn thoát khỏi cái khổ này á, là phải nhờ cái ngọn đèn. đèn gì đây, đèn gì phải vậy? Mình đang bị đi trong bóng tối của vô minh, phải không? Phải nhờ có ngọn đèn, đèn đó là đèn trí tuệ của Đức Phật. Thấy chưa? Đèn đó là chỉ cho trí tuệ, mà trí tuệ là của ai? Của Phật. Chỉ có trí tuệ của Phật mới dẹp được vô minh tâm tối của con người mà thôi. Nhưng không có mà trí của ai mà dẹp nổi được Phật tử? Là như vậy. Cho nên đây nói vấn đề là trí tuệ đó, sư sẽ luyện cho Phật tử chúng ta ba hạng trí và ba hạng tuệ, ba trí tuệ cho Phật tử nghe, là ba hạng tuệ đó. Tuệ là không hiểu biết, phải không? Nói như vậy. Thứ nhất á, là gì? Là ác tuệ, phải không? Ác tuệ. Nên người thông minh, nhưng mà thông minh gì Phật tử? Thông minh ác. Đây là tính toán gian xảo độc hại hay dữ lắm, đó là thông minh ác. Thấy chưa? Nói như vậy đó. Thứ hai là gì? Là tà tuệ. Tà tuệ là gì? Tức là quan kiến tín ngưỡng tu tập sai, là tà tuệ, hiểu không? Ví dụ như ngoại đạo, những người tu tà pháp, phải không? Nói như vậy là gì? Là tà tuệ. Giờ họ không đắm chìm được muốn dụng đắm lên, họ muốn tìm con đường để hưởng về cái gì, và cái thần thông quyền bí là một cái linh thiêng nào đó. Tại đó họ luyện bù luyện phép, phải không? Rồi họ luyện cái gì đó để được cái thần thông quyền bí, để được danh, được lợi, được hưởng, được ta tôn sùng kính trọng. Để họ tu tà pháp, mà tà pháp là do đâu mà tới? Là do tà kiến sinh ra, phải không? Có như vậy. Cho nên Phật tử Quy Tâm Bảo Phật Pháp Tăng rồi, Phật nói rằng tỳ kheo cư sĩ đệ tử Phật Quy Tâm Bảo rồi, suốt đời không được là trở về quy cho thiên thành quỷ vật, thấy chưa? Không được quy tâm quỷ vật đó. Đây thiên thành quỷ vật là gì? Là tà. Cho nên là suốt đời chỉ lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, lễ tổ tiên ông bà cha mẹ mà thôi, chứ không lại thiên thần quỷ vật. Thấy chưa? Nói như vậy cho nên Phật dạy rất là kỹ. Nói như vậy. Vậy thì người Phật tử chúng ta là nhờ có cái gì mới là Phật tử đây? Nhờ có cái gì? Có trí tuệ. Mà tuệ cái gì? Là chánh tuệ. Nghe không? Hồi nãy là tà tuệ. Tà tuệ là tà cái trí tuệ tà kiến. Chứ tệ tà kiến là như vậy. Còn bây giờ chánh tuệ là gì? Là trí huệ chân chánh. Trí huệ chân chánh chỉ cho ai? Chỉ cho trí huệ của Phật. Bây giờ mình tu đây là mình đương nhờ trí huệ Phật để mình biết và ứng dụng mà tu thôi, chứ mình không có gì hết, phải không? Còn là nương nhờ trí huệ Phật để biết rõ, để mình phân định, rồi đầu mình hướng đến theo lời Phật dạy, là nương trí huệ Phật để biết, để mà sống và tu mà thôi. Cho nên nương nhờ trí huệ Phật, mình tu đúng ra trí huệ Phật là hành trì đúng chánh pháp. Thành thì đúng chánh pháp thì chúng ta được gì? Được chánh quả, được an lạc hiện tại và giải thoát tương lai, đúng không? Tại vì có tà huệ đó, họ cũng tu dữ lắm, nỗ lực dữ lắm, nhưng mà họ đạt cái gì? Mà được tà quả. Tà quả có nghĩa là gì? Là rơi vào cái khổ, không giải thoát. Còn người mà gì ác kia, ác giả tệ thì chuyên môn suy nghĩ tính toán tham sân si độc ác không, để lợi gì? Mình là hại chúng sinh, cho nên là chết đọa vào khổ trong là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thấy chưa? Đó là ba cái tuệ: ác tuệ, tà tuệ và gì? Dạ, chánh tuệ. Hiểu rõ chưa? Vậy Phật tử ở tuệ nào nói nghe coi. Chánh tuệ nhớ nghe, đừng có tà tuệ nghe. Tà kiến mê tín chỉ đó là tà tuệ đó, phải không? Đồng bóng ở ngáp thiên liên dựa vào mình, bùa chú lỗ ban sinh xăm bói quẻ cung sao cung hạn tam tan một cách, đó là gì? Là tà kiến. Thích mà sống như vậy là tà tệ. Nghe chưa? Cần tới rồi đó. Cần tới gì? Cần tới Tết. Cần tới Tết bắt đầu có ai có tà tệ là biết liền à, phải không? Đó, tà tệ là biết liền. Để khỏi nói những cái này là sư phụ không có trả lời, phải không? Mấy đệ tử tự trả lời, phải không? Mới mốt đi đâu mà sinh xong là biết tà tệ đó. Tại sao nói như vậy đó? Bói quẻ cũng sao cũng hạn là tà tệ đó, phải không? Đốt cho tiền vàng bạc lầu kho phấn xá là tà tệ đó. Đốt áo quần để giá này về kia là tà tệ đó, phải không? Cái đầu năm đầu nũng đi ra giữa đường, cái bỏ đồ cũ giữa đường tùm lum đây là tà tệ đó, nghe rõ không? Ra ngã ba đường cúng phong long gì đó là tà tệ đó, nghe chưa? Đó là tà đó. Còn bây giờ người chánh pháp là ta tu đàng hoàng, ta cúng ở đây có chỗ, ta đâu có tùm lum tùm la vậy, phải không tử? Cúng Phật nè, lơ chánh điện trang nghiêm, phải không? Ở nhà qua thờ Phật cúng trang nghiêm đơn giản, phải không? Không tốn kém gì không? Bây giờ có lo không? Không có lo, cúng Phật là để có phước rồi đó, Bỏ rảo là không có gì khác hơn là thù thắng bằng cúng Phật. Cho nên chúng ta lại bằng cúng Phật trâu là phước ơi là phước. Có ông Phật ở nhà không chịu cúng, phải không? Phật cúng giờ nào không được, phải không? Cúng Phật có phước, đâu phải đi chùa có phước đâu tưởng. Tại vì mình muốn đi chùa để mà hộ trì Tam Bảo, lo Tam Bảo cho nên mình đi chùa để cúng, để hộ trì. Còn mà nói cúng Phật đâu có phước á, thì ở nhà mà có ông Phật, bữa nay hái trái cam vô cúng Phật được không? Ở nhà có cam đó, có quýt đó, có mận đó, có xài đó, sao đi vô cúng Phật thì đi bán hết trơn cái chổi à. Giờ này khi mình hái xuống lần nào thì nhớ đem vô một dĩa cúng Phật, phải không? Cái gì mà ngon nhất cúng Phật trước cái đã, nhãn xoài cốc ẩu gì đó, phải không? Chứ phải đợi mà đi ra mà chợ mua bơm cúng mới được, phải không? Trời có sẵn cúng ra chợ mua cúng tiền. Thấy rõ chưa? À như vậy cho nên muốn làm phước cũng có công đức, cái gì ở thôi mà không chịu. Tha nó con có tiền của đồ cũng Phật, trời ơi cây trái dừng được nhóc không chịu cúng. Thời gian đó như vậy lòng thành chúng ta, phải không? Phật chẳng qua dụng trừ cái tính thành chứ đâu dụng cả đắng hương quả. Tôi thấy anh nói như vậy cho nên tôi dạy mà tôi thấy rõ chưa, thì ta mà đúng kiếm phước dễ ở thôi, khỏi lẩu xa từ bình thạnh mà lẩu có vô phước đến xa lắc à, có Phật ở nhà cũng đi. Nên là báo sư ngay cũng được đó. Ủa ơi, bữa nay con không qua chùa được, nay con hái xoài con cúng Phật, hái cam cúng Phật, hay là hái mận ngẫu cúng Phật, hái hoa cúng Phật ở nhà được không? Được chứ, phải không? Phật ở nhà là Phật, Phật ở chùa cũng là Phật, phải không? Nhưng ở nhà thì có phước đó, nhưng mà đi qua chùa thì có công nữa, phải là có công nữa, rồi ra nó cộng cái công nữa là nó nhiều hơn đó, nghe rõ không? Có như vậy đó, thành ra là có công rồi là hộ trì Tam Bảo nữa, có như vậy thành ra đó là mỗi một cái nó có cộng thêm và nó có cái lớn lao có nhiều hơn đó, là cái là như vậy. Thì như bây giờ sư phụ ở chùa nè, tối ngày đóng cửa chùa là hết ha, cái buổi tối ngày lo tụng kinh niệm Phật, tụng kinh niệm Phật tối ngày vậy đó, tự thấy sư tu dữ không, tu dữ không, tu dữ mẹ dữ gì. Tại vì mày đóng cửa chùa tu có mình nè, Phật tử kêu cửa rồi hỏi đạo chứ thèm nói, thời của tôi đâu tu không rảnh đâu nói chuyện, phải không Phật tử? À bây giờ sư mở cửa ra đó mà tự vô tu ngày hôm nay chứ đừng khổ suốt ngày hôm nay. Hồi nãy Phật tử ngủ chứ sư đâu có ngủ đâu, và lo sợ bài sợ nhớ là dạng Phật tử đánh máy vừa tính vừa xong là nghe này u cái là đi lên luôn. Thế nha, đã như vậy thành ra Phật tử thấy rằng là cái sư mệt không, sáng là bốn dùng lên thức dậy tu ta, rồi xong rồi là chuẩn bị sáng lo nghi danh Phật tử, rồi xong cái thầy trò niệm Phật rồi cái Phật tử tu, rồi ăn cơm xong rồi cái Phật tử ngủ sư thức, phải không? Đó bây giờ Phật tử ngồi người sư nói. Nói như vậy nó rồi chút nữa là thầy trò niệm Phật la làng nữa, ra cho thốt Phật mà đó, rồi chiều cái là mệt xong, và tối thì sao Phật tử mà nằm xuống tỏ luôn. Rồi nữa chiều đi chơi nữa, phải không? Có như vậy đó. Thật ra làm thầy mệt không? Mệt khi nào mình phát khởi tâm Bồ Tát, hy sinh về Phật Pháp và lo Phật tử thì nó mệt, nhưng mệt mà vui. Thế Phật tử, mình trồng cây trái mở lên điều điều nó trổ qua, cái trái này mừng không?
Mừng.
Thấy Phật tử tu tinh tấn rồi mà ngày vui vẻ là sư mừng, phải Phật tử? Đó như vậy. Cho nên mà như mình được vậy, cây trái lên tốt nè, hay qua trái tiểu cành là mình rất mừng, đó như vậy. Còn bây giờ mở vườn trồng mà nóng vụ lên thì sao đây? Trồng vườn nắng trái chứ người sao đây? Là lo không?
Lo.
Mà mở cửa chùa không ai vô buồn không?
Buồn.
Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cho nên là mình phải tu đó, dạ mình phải có tâm bộ Bồ Tát đó như vậy. Cho nên người có chánh trí tuệ thì người tu theo lời Phật dạy và đem lợi lạc mình cho chúng sinh khác cùng đi như mình, để tiến hóa như mình vậy, không ích kỷ, không nhỏ nhen, không hẹp hòi đó như vậy. Đó là người có chánh trí, là có trí tuệ Phật, tu để giải thoát, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, tự độ độ tha, rốt ráo thành Phật, hiểu không? Như vậy cho nên Phật tử tu rủ nè, phải không? Tu cho mình một mình đi buồn, mình rủ kia tu cho vui mà có lợi không? Có. Mình rủ cái mối, mình rủ người bạn, mình rủ nữa đi nguyên cả xóm luôn đi chùa trời. Đây giờ thấy có phước không? Có phước, vân vân, là cái như vậy.
Thôi thì đó là cái câu kinh Pháp Cú 146. Cười gì hân hoan gì khi đời mày bị thiêu, bị tấu tâm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn?
Bây giờ tới tìm ngọn đèn được rồi phải không? Bây giờ ráng giữ ngọn đèn đó, giữ mãi để soi rọi đường đi của chúng ta trong cuộc đời, để chúng ta cũng sáng tâm, để mà đi đúng đường đúng hướng, để đến chỗ an toàn mình muốn. Nghe rõ chưa? Thì nếu mà con đèn đã tắt đi rồi á, là Phật tử sẽ không thấy đường đi. Không thấy đường đi, đi Phật tử thì lạ. Kể câu chuyện cho vui nha. Trên Bắc Vũ có ông mù. Có ông mù, như này Phật nói, con sư quá nói nè. Có ông mù, ông cầm cái đèn đi đến nhà của bạn trên. Phải không? Đó, quen đường rồi Phật tử. Ông đi dò, không có tới nhà bạn. Đi nhà bạn thì cái ông quên cái đèn đi. Để thấy ông bạn nó thắp cái đèn đưa ổng. Nó nói trời ơi, tôi từ ngày cho đêm như ngày. Thấy không? Cần gì mà đèn, nôi khôn khỏi đi. Thì bây giờ ông bạn nói là không sao, anh mù ngày cho đêm như ngày, nhưng anh cầm ngọn đèn đi là người ta thấy anh ta tránh. Thế chứ không thấy anh ta lủi cũng anh là ban ngày người ta né được, cái ban đêm đâu có thấy. Đâu có lý ha. Thôi cầm cái đèn đi, chặt lòng đi. Đi hồi sao lên tới người ta đụng một cái rầm té. Trời ơi, sao đụng tao? Mày đuôi sao thấy cái đèn tao cầm? Bây giờ là như vậy. Thì là ông kia nói trời ơi, không có đốt đèn đâu. Đèn không tắt hồi nào tôi thấy đâu mà tôi đụng đâu. Và trời ơi, tắt rồi hả?
Hết chuyện.
Bây giờ nó như vậy. Bây giờ mà cái tắt đèn đâu hay? Tôi đụng mình chứ. Tôi nói chưa? Tôi thấy ra Phật tử đang niệm Phật là mình có đèn. Phải không? Nó như vậy. Qua niệm Phật là lúc đó Phật tử làm gì? Chữ lộn. Chữ lộn. Bà nói tại sao mà chữ lộn, mà chữ tôi, mà tôi, mà chữ tôi. Chắc rồi qua niệm Phật. Nghe rõ chưa? Vì là đàn chữ tệ của ta không nào không hay. Đó như vậy. Cho nên đó, mình là tôi, chúng ta là phải thường có ngọn đèn. Là trí tuệ chúng ta đó luôn luôn là sáng chói lên cái lộ trình đi của chúng ta. Thấy không? À, đúng bất cứ chuyện gì phải nhờ câu niệm Phật để gì? Để mình soi rọi tâm mình đúng sai phải quấy, để gì? Để mình là dàn xếp ổn thỏa cho tâm mình được an. Ta đã không bị cái chướng duyên nó chi phối chúng ta. Nếu có chướng chi phối thì cố gắng gỡ ra cho mình được gì? Được an. Hiểu rõ chưa? Để dùng trí về Phật. Đó, thấy chưa? Cho Đức Phật nói sao không tìm ngọn đèn? Vô hỏi chắc. Đó, thấy chưa? Bây giờ bà tự có ngọn đèn rồi phải không? Thì ráng giữ nha. Còn khéo giống như ông mù mà đèn tắt. Đó như vậy. Rồi câu kinh Pháp Cú tiếp theo là 148. Sách này phải bị già, ổ tập bệnh mỏng manh, nhớ bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Đó, câu kinh Pháp Cú 148. Sách này phải bị già là chỉ cho cái thân chúng ta. Biểu rõ thân mình nè, sắc là chỉ sắc thân nè. Thân này phải bị già. Nhớ cái câu mà sư thượng giảng ta nghe đó. Phật nói là vô thường lão bệnh, bất dự nhân kỳ, triêu tồn tịch dông sát na dị thế. Nghĩa là vô thường nó biến đổi ta, mà vô thường nghĩa là không bền vững. Vậy thì sắc thân chúng ta nó sẽ bị biến đổi trong thời gian. Và tự nhìn cái đồng hồ đi, có chạy tới chạy luôn. Kim nào đi tới có kim mà chạy ngược không? Và ta nói chạy xuôi với kim đồng hồ, chạy tới với kim đồng hồ, ta nói chạy ngược kim đồng hồ không? Ta nói vậy không? Có chứ. Cũng một hai người thôi, không có nhiều. Ai vậy? Mát. Thôi tự mát. Nó như vậy mới nói kim đồng hồ chạy ngược. Còn mà tự mà tỉnh giác đồng hồ, nó kim đồng hồ nó chạy xuôi chạy tới không nè. Nó như vậy. Vậy thì vô thường nó sẽ tiến tới và chuyển tới. Nó đốt cháy con người chúng ta dần dần. Nghĩa là gì? Phật tử phải lớn tuổi lần lần. Trong khi nào Phật tử nhỏ được không? Không bao giờ, không ai nhỏ là bao giờ cả. Đó cho nên là từ từ chúng ta lớn tuổi trong thời gian. Càng là vô thường lão bệnh. Thấy á, là vô thường lão bệnh. Làm cái bà già bệnh đâu? Vô ta cái coi. Có bà già nào bệnh đâu? Bệnh đủ thứ hết trơn. Thấy chưa? Đó, nguyên nguyên kìa. Thấy chưa? Bệnh rồi đó. Thấy chưa? Sư phụ cũng đang bệnh nè. Nhưng mà bệnh mà còn hơi khỏe khỏe. Còn mấy ông này là bệnh mà mệt mệt. Thấy bà già này bệnh sắp chết. Thấy chưa? Là vô thường lão bệnh, là vô thường biến đổi con người chúng ta. Từ trẻ đến già, thì già là ổ tập bệnh đổ sắp. Thấy không? Nó vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, là không thể giữ cái thân này lâu được. Không giữ cái thân này lâu được. Thấy không? Đó như vậy. Chiêu tồn tình trong là sáng còn chiều mất. Phải không? Siêu tồn tình dông mà sát còn dừng mất. Đó, khó chấp vào đời khác. Đó, vậy thì sanh diệt biến gì? Nếu là sát còn dừng mất. Vậy thì Phật tử thấy rằng là khó chấp qua đời khác. Hơi thở này thở ra không hít vào thì Phật tử là sao đây? chết lâu lắm là chết, phải không thế? Là cuộc đời là cái như kết thúc. Tại như vậy, cho nên là ngài dạy rằng sắc này phải bị già, thân này phải bị già. Đừng nghĩ rằng đang trẻ tự hào rằng mình sẽ trẻ mãi, phải không? Sư phụ lo làm đạo thời gian, lâu lâu ngó kiếm thấy mình già, bà thấy không? Có như vậy thấy mình già, bà thấy. Có như vậy, Phật tử lo làm lũ bà ngang, thời gian soi gương lại thấy tóc bà, phải không? Lo vợ, lo chồng, lo con, thì cũng lo tu nữa, lo tu đi, tu dữ lắm, quên cả thân đi, lâu giờ lại cái trời ơi mớm rồi, phải không? Mớm rồi, da nhăn rồi, mắt mờ rồi, bây giờ bắt đầu sao đi nó hơi là run trầm, phải không? Là thờm lớn, mắt nhìn không rõ, dương mà không thấy, mà nói thấy chân giờ dương mà không thấy, đó là tại nó bờ lỗ tai lóc nghe ai nói gì ta, nói gì ta, tại vì nó lạng. Thế giới như vậy đó, thì đó là gì? Cái suy kiệt của cơ thể chúng ta, ăn không ngon, ngủ không được, mà bệnh là gì? Thấy chưa? Nó như vậy đó, trở về già là càng khổ của tinh. Và như vậy là suy kiệt của thân thể, đó là vô thường biến đổi bào mòn thân xác chúng ta, ổ tật bệnh mỏng manh. Tập đó là ổ tật bệnh mỏng manh, thì là con người chúng ta ổ tật bệnh, thì nó sắp sửa nó trổ sang ra mọi chỗ. Có khi nó trổ là nhiều chỗ một lượt, có khi nó lượt chỗ một, nó xoay ra. Có mà tử, có người đau thứ một thôi để mà khổ chết lại vậy, là bị gì? Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư ruột, hay là ung thư não, hay là ung thư gì đó, là một chỗ một thôi mà dữ dằn. Có người thì không dữ dằn mà nhiều chỗ, cảm ho sổ mũi nhức đầu đau khớp mụn nhọt dính dính nó nhiều chỗ, nó như vậy đó, là ổ tật bệnh nó chỗ xanh, tuy nhiên nó chỗ xanh ra mà bệnh nào cũng khổ mà tử, đúng không? Đó như vậy, cho nên ổ tật bệnh mỏng manh nó có thể cướp mất con người chúng ta bất cứ giờ phút nào. Đó như vậy. Giờ câu thứ ba, nhóm bất tịnh đổ vỡ. Nhóm bất tịnh đổ vỡ, tức là cái nhóm bất tịnh là cái thân này, thân tứ đại chúng ta là bất tịnh mà, phải không? À, mà tại sao ta mình sạch không? Ai nói dơ cho ta lên, ai nó không cho tay là sạch, phải không? Phật nói nhóm bất tịnh, vậy là cái nhóm này là tứ đại này nè, cái thân này nè gọi là bất tịnh, gọi là không sạch sẽ. Không sạch sẽ có nghĩa là phải là ở dơ bùn đất, đó. Mà cái thân này là thân từ trong ra ngoài đều bẩn hết. À ha, giờ thứ nhất ở ngoài đi, nếu mà tự tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng thì thân không dơ gì, không có bụi đất. Nhưng mà lỡ ở dơ 3-4 ngày mất ai lỡ gần chịu nổi không? Tới đó không đi xa nghe mùi người ta cũng né rồi. Phải không? Như vậy đừng nói lỡ gần sao mà chịu nổi. Có như vậy đó, à phải tắm rửa hàng ngày, trên thân mình làm phải hôi hám. Phải như vậy, cho nên mồ hôi, tại sao kêu mồ hôi? Tại sao kêu mồ hôi tử? Là nước dơ người nó chảy ra, nó động lại cơ thể mình nó không được thơm, phải không? Mà để nó thấm hoài như vậy, mình nó hôi dơ. Rồi bùn đất lâu ngày đó, hợp với mồ hôi mình đó, nó thành cái mùi khó chịu, phải không? Cho nên là bề ngoài đó nha, từ tóc nè, chân mày nè, lông mi nè, phải không? Dài dài xuống cái thân thể bề ngoài của chúng ta, bề ngoài có đẹp đó, tóc quyền nè ha, chân mày lá liễu nè ha, lông nheo nháy nháy nè ha, mắt đẹp hồ khô nè ha, miệng là môi son nè, cái ấu nè ha, cái tim nè ha. Nhưng nói thiệt là bài thơ như nè, mắt nàng đẹp tựa hồ sen, trông như ngọc sáng hơn được ngọn đèn. Mắt nàng có tròn trắng tròn đen, nhưng khi đau buồn lạnh nó có hàng hột gẹt. Nó là đơn xưa mình xưa đó bà nữ. À nhưng mà đúng đó bà nữ, nó như vậy đó. Thì ra lúc bình thường là cái mắt mơ mộng, nhưng mà khi mà bệnh mà nhậm mắt hay đau mắt gì đó, đau bù lạnh gì đó, thì lông mày lông mi lụm tù lũi trên. Rồi bây giờ trong người nó mở mắt ra hai cục gẹt to tướng, vậy này là mắt còn đẹp hơn, nó đẹp rồi. Bây giờ thí dụ mấy Phật tử này còn hồi bài vô tâm, bài vô liên, bài vô tư nè, mấy bà này hồi đó trẻ đẹp như lắm á nha, nháy là mấy ổng là hết hồn luôn đó. À nhưng bây giờ cái bà này nháy không ai hết hồn cả, phải không? Nói như vậy mà ta chứng minh chồng của bà này sắp đi rồi. À bây giờ nó như vậy, tại sao bây giờ mắt mờ rồi, mắt đục ngào rồi, phải Phật tử? Nó như vậy, tại sao là thời gian biến độ con người chúng ta là như vậy. À cho nên ở đây ổ tập bệnh mỏng manh, đừng có tự hào rằng mình khỏe mà bệnh chưa có, thôi là không có. Rồi có người nói rằng tôi bà nó bệnh dữ cái đó, tôi chân trắng có bệnh đâu, chưa tới còn chưa, phải không? Hôm nay mình cười người ta ngày mai người ta cười mình. Phải không Phật tử? Đó, nó 70 chúng em mình làm á. Đó, thành ra do đó là đừng có cẩn thận, đừng có tự hào, tự ý, tự kỷ, tự cao, tự ngã, cho mình là hay hơn người ta. Tu bà, tu chánh giờ dùng cái tâm để mà là đoạn phiền não giải thoát hay không. Chứ không phải là đấy, ơi, người đó tu gì đó mà bệnh hoài, tu bà đó mới bệnh đó. Đi chùa bệnh hoài, tu ở nhà có bệnh đâu. Đó như vậy. Còn bây giờ người tu mà tự giác ngộ rằng bệnh là nghiệp. Thả mà tử, trả hôm nay khỏi trả ngày mai. Ngày nay còn trẻ còn khỏe mà bệnh đổ sinh đó, mình còn sức chịu được. Mai mốt mình già mà đổ rồi chịu nổi. Chỗ đó là được. Đó như vậy, cho nên còn trẻ còn khỏe ráng tu đi. Tu được trước qua cái bệnh này. Nó có bệnh cũng chịu được nổi. Rồi nó trả trả lần lần nó hết bệnh này, cái trời dài dài còn ba bệnh ra rai rồi mà. Phải không? Cho nên nhẹ nhàng mà chúng ta là chịu được nổi. Tại như vậy, cho nên dù bệnh nặng bệnh nhẹ gì chỗ này, người có tâm lực tu càng mạnh chừng nào thì vượt qua những bệnh dễ, bệnh khó tuy đó mà vẫn được, vẫn bình thản khi bệnh đau. Cho nên người không tu đào rất khổ, mà người có tu đào rất khổ, mà người tu nhiều là sao mà thử không khổ. Thấy không? Đó, chấp nhận không có khổ gì hết. Tại như vậy. Vậy thì nhớ bất tịnh đổ vỡ là cái thân bất tịnh này một ngày nào đó nó không tồn tại, đổ vỡ là gì, nó không kết dính ra được. Trở ra nó đầu nói gì, nó từ chối, nó buông ra. Ví dụ bây giờ bà tử đang sẽ cầm cái dĩa này là sẽ nắm năm ngón tay lại, phải không bà tử? Và đó tồn tại trên tay phụ không? Nhưng vì cái con ngón tay sẽ buông ra rớt không? Dính là nhờ ngón tay cái nè. Ta bốn ngón tay này là chịu đây. Ta nhưng mà khi mà sự buông tay ra sao? Phải không? Đó, như vậy thì trong tứ đại chúng ta có một đại nó bất hòa, nó không chịu kết hợp nhau nữa thì là gì? Chờ tới chế sắc chết. Chờ chết. Phải không đúng không? Có như vậy này, như vậy là sống nè. À, mà con cái nó buông ra nè, chết. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thật ra bây giờ đất, nước, lửa. Đất, nước, lửa nó còn. Phải không? Đó là gì? Sắc thân mình còn. Phải không? Đó, nhưng mà sắc thân này nó khi đất nước lửa gió nó dung hòa với nhau thì còn sự sống. Nhưng có một cái nó tìm hướng chia ly thì chúng ta chết. Phải không? Mà quan trọng nhất là gì? Là gió. Vì gió là gì? Là động cơ quan trọng nhất để kích thích tim đập, phổi đập, tim giật máu và sinh hoạt cơ thể. Thì nếu mà không có gió rồi thì sao mà tử? Phổi không có gió, tim không đập được, máu ngừng chảy, thế thì tiêu đời. Thế giờ nó rõ ràng chứ, hơi thở nó quan trọng. Cho nên hơi thở này để ra khỏi miệng, biết còn trở lại cho ta không? Thầy ra mình rất quý trọng hơi thở. Cho nên hơi thở ra thở vào, không nghĩ bậy nghĩ bạ, không có tham sân si phiền não, không nghe tạo nghiệp, mà thở ra thở vào bằng trí tuệ sáng suốt là gì? Là tỉnh giác và niệm Phật. Thấy không? Đó, cho nó quen. Để mai mốt mà mình thở ra cái Di Đà Phật đi luôn. Ê chưa? Nó là tập thói quen đó. Nó như vậy. Cho nên ở đây nhớ bất tịnh độ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Khi chết là chấm dứt mạng sống. Thì ra đây luôn nhà công này ra. Có người nói rằng chết là hết. Chết là hết. Phải không? Đúng không nữa? Đúng không? Xin mới nghe bà tôi báo cáo xin ông thầy đó vậy. Chết là linh hồn mất luôn. Dạ cái tàn nhẫn thiệt chứ. Sao lại chết linh hồn mất luôn? Giờ không còn gì hết. Tu làm gì? Vậy tu làm gì cho nó ổn mà tử? Phải không? Vậy thì nói câu này đồng nghĩa gì mà tử? Là kiếp duy vật của thế gian này. Người tu Phật giáo mà giảng kiểu duy vật thế gian là chết Phật giáo. Thấy không? Ngoại đạo mà chết nó còn lên thiên đường. Phải không? Mà còn mình tu mà chết rồi hết linh hồn tiên luôn. Vậy thì tu cũng quá. Thôi xuất gia làm chi cho ổn, nhà cưới vợ sống cho nó vui rồi chết. Phải không? Tại vì chết mà linh hồn không còn là không có lên, không có xuống. Phải không? Không có lên, không có xuống, không có ở lại nữa. Tại vì nó tiêu hồn, tiêu xác mà còn gì vậy? Có tiêu rõ chưa? Chết trong trận luôn. Trời ơi, giờ xin đi đầu làm thiệt chứ. Nghe mà phải báo cáo xin thất hồn luôn. Có như vậy. Nên con người chúng ta sợ gì mà tu á, để chi? Để linh hồn ta kiếp sau được đi về thế giới tốt. Và tự bước lên đầu xem bằng cái gì? nói đơn ra là linh hồn. Mình nói cho Phật giáo là gì? Là cái truyền thống thức của chúng ta. Thầy nói đúng cái từ là gì? Là chúng ta giữ được cái niệm là tốt lúc làm chung, mà là nghiệp thức tốt lúc làm chung, tùy theo nghiệp đó mà họ sanh. Thế nói như vậy, cho nên là hôm nay mình sống mình tu đây là vì mình tập trung để mình tạo nghiệp tốt. Nè, có nghĩa là gì? Là mình giữ linh hồn mình tốt. Thế chứ đó, để làm chung cái nghiệp mình á, là hoàn toàn là thiện. Nghiệp mình là hoàn toàn trí tuệ, nghiệp mình là hoàn toàn là sáng suốt, nghiệp mình là an trụ cho con niệm Phật, anh giúp tâm bất loạn. Chỉ để nghiệp niệm Phật sáng suốt, cho nên là chúng ta được lên tòa sẽ được lạc. Chứ thì lên tòa sẽ được gạt cái gì lên? Ta là gì? Là linh hồn chúng ta, nói đơn giản dễ hiểu. Hay là nói gì? Là cái nghiệp thức chúng ta. Thế như hay là cái tâm tu thành tựu của chúng ta, ta mới được gì được lạc. Vì thì chết linh hồn tiêu luôn không rầu đời. Tự nhiên chứ. Vậy thì người ác họ đâu có bị đỏ đâu mà sợ. Vì tiêu rồi, tiêu sát tiêu hồn luôn, đâu có đỏ đâu mà sợ. Là tu lên thiên đường thôi, bố thí cúng chùa chỉ cho nó mệt. Thấy không nữa? Nó như vậy thành ra mình cứ sống thoải mái, chúng ta làm ác thoải mái, chết tiêu hồn tiêu sát không còn. Trời ơi, mình đáng chứ này chết đứng luôn. Tự đó chứ. Vậy thì Phật tử bắt đầu ngu trở lại. Ngu trở lại rồi. Thế như là gì không còn đường đi nữa. Thế như là Phật mở có đường đi, mà thầy đã giảng tức lại, thế hết đường đi rồi. À, mà thấy thế chưa? Nó như vậy. Cho nên rất là đau khổ. Như vậy. Thế ra rồi á, chết chứ phải là hết. Mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Thế như vậy nó chết chứ là hết. Hết là hết cái thân này sống, hết cảm thọ của thân này thôi. Ai cũng như nhau. Tại vì người chết là vô hồn mà còn cảm thọ gì nữa. Phải không? Xuống lòng đất là tan rã, vô lòng thiêu mau hơn. Tại vậy thì còn thân, còn sống là còn cảm thọ, ngủ chung cuộc đời. Phải không? Mà khi chết rồi là buông xuôi toàn bộ. Thấy chưa? Buông xuôi hết. Mình nói rằng chết còn cái nghiệp dẫn đi ra tương lai. Cho nên chết có ba cái hướng nghiệp. Mẫu là gì? Nghiệp ác, tùy theo ác đi xuống cái cảnh giới thấp, thâu hơn và vừa vừa. Ví dụ như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn vừa vừa thì về A-tu-la. Phải không? Mà đến còn bây giờ nghiệp thiện đi được kiếp sau làm con người được hưởng phước tiên. Thế chứ, mà con người hưởng phước lại có nghiệp, hai nghiệp đồng thành trộn. Có phước lẫn có quả. Phải không? Đến là có khổ có vui xen kẽ, nhưng là được làm con người. Còn cái nghiệp thứ ba, cái nghiệp thứ tiếp theo là gì? Là cái nghiệp là phước báo lớn. Mình sanh làm một con người ở trên cõi chư thiên là một phước báo lớn, cho nên là từ khi chết rồi là phước báo mình nghiệp dẫn đi về cõi trời hưởng phước. Bây giờ cõi trời còn tiền theo phước của mình nữa, là cõi trời cao cõi trời thấp. À, về để làm tiên nam tiên nữ hay làm ngọc hoàng thượng đế, tùy theo dưới này mà con người chúng ta làm phước báo lớn cỡ nào, nhỏ cỡ nào, vừa vừa cỡ nào mà cái phước báo nó về cõi trời, hiểu không? Như bây giờ Phật tử là bố thí cho người ta cỡ nào, tương lai mình giàu ra sao, tùy theo cái tiền bạc mình bố thí, tùy theo khả năng và tâm mình bố thí mà tương lai được như thế nào. Giống như mình trồng một giống gì nhiều ít thì tương lai chúng ta sẽ được kết quả nhiều ít, phải không? Đơn giản thế thôi. Còn cái nghiệp mà thu nó, nghiệp mà thứ ba là cái nghiệp quan trọng nhất, là nghiệp gì Phật tử? Là nghiệp dạng giác ngộ. À, vậy thì sống giác ngộ, sống giác ngộ thì làm việc gì? Thiện không? Phải mà đến nghiệp thuần lâm chung tỉnh giác ngộ, và chúng ta đi về đâu? Về tương lai thánh sanh. Cho nên hàng nhớ niệm Phật, hàng thiền định thanh tịnh, cho nên là lâm chung chúng ta tỉnh giác, định tâm làm chủ nghiệp, và chúng ta được giải thoát. Đó, như vậy đó là chết chấm dứt mặt sông. Cha chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Chính chỗ này Phật tử chúng ta phải ráng lo làm sao cái cửa tử kia mà sinh ra đó, tệ lắm á, là mình là đi về cõi trời hưởng phước, hay là kiếp sau để gieo nhân tu tiếp tục nữa, phải không? Đó là như vậy đó. Còn bây giờ kiếp sau mà đổi vào khổ cảnh là khổ. Thì bây giờ điều kiện quan trọng nhất là người Phật tử mới giác ngộ, sống bằng chí hướng định sẵn để về cực lạc cái kiếp này. Là Phật tử chúng ta về cực lạc chắc ăn thôi, chứ niết bàn là không làm được rồi. Phật tử mà đắc niết bàn ở thời này là khó ăn, quý thầy xuất gia còn khó thai, hầu như Phật tử, phải không? Chỉ có gì cực lạc là điều kiện là đóng chức vô nhị mà thôi, là an toàn. Đó là chuyên trì niệm Phật để nhờ hào quang Phật, nhờ lực Phật mà lâm chung mà chúng ta được về cực lạc, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó, phải không? Là chết chấm dứt mạng sống. Ở đây cái câu kinh này Phật nói sắc này phải bị già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhớ bất tịnh độ vỡ, chết chấm dứt mạng sống, để chúng ta nhận thức rằng vô thường biến chuyển con người chúng ta, nghiệp hiện lên để mà khảo ta khổ. Ráng tranh đấu thời gian này mà lo tu để thắng được nghiệp bệnh đổ từ từ trên thân, chờ tự tại khi lâm chung nghiệp ác nó hiện ra, mình đủ sức khống chế để chi? Mình vững tâm niệm Phật thiền định để chúng ta trong sạch cái tâm hồn, là linh hồn giờ chót, để mình về thế giới an tịnh niết bàn hay là cực lạc, chứ không phải là chết rồi hết sạch đâu nha. Nhớ không? Đây cũng nói cho rõ đó. Tại sao mà tới khi nghe ai giảng phải biết rõ, cho nên là sư đã nói nhiều lần rồi, phải không? Đó, cái giảng đúng như Phật dạy thì nghe, còn giảng không đúng như Phật mà theo ý người ta thì Phật tử phải xem xét, hiểu không? Chứ không phải là đơn giản đâu, nó như vậy. Rồi câu kinh tương ưng, bài kinh thứ tư Phật dạy này, thì sư lặp lại một cái lời đáp, hỏi đáp của ngài là ra đa với Phật chúng ta. Tôi không giảng nhiều chỗ này nó khó không nha. À, thì ngày ra đa trong buổi học kinh của đó thì Đức Phật mới dạy rằng: này ra đa, các con phải thường xuyên chánh quán. Chánh quán là gì? Bạn tử là quán cách chân chánh, phải không? Nó như vậy. Đức ra đa hỏi Phật rằng: là bạch Thế Tôn, chánh quán làm gì? Đức Phật là chánh quán điểm ly. À, rồi ra đa hỏi điểm ly chi Thế Tôn? Thế Tôn là điểm ly để ly tham. Ly tham là chi Thế Tôn? Ly tham để giải thoát. Giải thoát là chi Thế Tôn? Giải thoát là được niết bàn. Ở niết bàn là chi Thế Tôn? Thế Tôn ơi, còn đi qua xa còn hỏi niết bàn là còn chi Thế Tôn nữa. Hết rồi, con tôi là an gì? An nghỉ vĩnh viễn rồi. Nó như vậy. Cho nên câu đầu này nói rằng là chánh quán là quán xét cái thấu đáo và chân chánh, cho lấy trí tuệ Phật mà cân đo mọi vấn đề quán. À, đúng là Phật dạy ta thì đó là chánh, mà không đúng là Phật dạy đó là sai. Quán thấy rõ vô thường khổ đau, vô ngã thân xác, nghiệp dẫn luân hồi đau khổ, nghiệp đưa đến thành tựu quả giải thoát, đâu đó rõ ràng. Tu đúng tu sai ta biết rõ, đó là chánh quán, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên là phải có chánh quán. Người có chánh quán thì thực hành chánh hạnh là tu đúng, mà người tà quán thực hành tà hạnh là tu sai, hiểu rõ chưa? Nó như vậy đó. Chánh quán làm gì? Chánh quán điểm ly. Điểm ly là nhàm chán mà ghê tởm. Chứ là Đức Phật dạy quán là quán gì? Nó quán thân mình thôi. Nói tu thì giải thoát bản thân, còn cống nghiệp cuộc đời, cái chuyện đó là cộng nghiệp chúng sinh vẫn bình thường, không mình không ảnh hưởng gì hết. Tỷ có rõ cái này chưa? Hôm nay mà tử tu mà tương lai mà tử nó đọa cực, mình đọa về địa ngục, hay là mà tử là làm tội ác gì địa ngục, hay là tu mà giải thoát về cực lạc, là cái chuyện riêng của mình. Vậy mà tạo nghiệp riêng của mình thì mình theo thế giới mình đi, phải không bà tử? Cứ như chiều nay bà tử về nhà mình ở trên đường độ thị xã, thương hao gì không? Có thương hao gì không? Bình thường thôi. Sáng nay là người ta không thèm buôn bán, người ta đóng cửa cho cái trời, ta xe cộ không chạy nè, máy bay không bay nè, tại vì bay đi máy bay đâu mà đi, phải không? Đó, rồi là xe cộ không đi, đéo cũng chết. Rồi chợ búa vắng que, ở nhà đóng cửa chờ thờ. Chỉ có Phật tử chúng ta mà non ngã đi chùa tu ngày hôm nay. Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Rồi qua giờ linh thiêng rồi, có gì đâu, phải không? Nói như vậy đó. Ta nói không chừng nghe bơi được. Thấy không? Nó như vậy, không chừng cũng chừng hoài. Nó như vậy đó. Người ta đã khẳng định là 10 giờ ngày hôm nay, 10 giờ hôm nay có gì không? Nó rất là sai. Như vậy, xin nói dù là đâu có nữa nha, nó mắc cỡ lắm. Nó như vậy cho nên là do mình không có trí tuệ chánh quán, ta cho nên mình xu hướng và mê tín nghe theo mà không nghe Phật. Phải có trí tuệ định, trên Đức Phật dạy người có trí tuệ vững tâm mà đó tu, không quan tâm gì cái chuyện là thăng trầm chinh nhục, còn mất cái cuộc đời để vũ trụ nó dạng này, mà phải lo đây nè, lo mình đây nè, mà cái vững tâm xíu à. Như vậy chứng tỏ rằng không vững tâm, không vững tâm, mà không vững tâm có nghĩa là không có trí huệ, hiểu rõ chưa? Thế như vậy đó, thành ra thôi nói nhiều quá, nói gì tiếng hồn đó. Thế như vậy, thành ra do đó rồi á, thành ra đem Phật dạy là ra chánh quán điểm ly, thời gian vô thường là vậy rồi, thôi không quan tâm nữa, phải không? Nhưng lo thân này này, quán thân này là gì? Là vô thường, phải không? Lão bệnh, bất tịnh, là nhàm chán nó đi. Già chừng nào thấy ớn chừng này, phải không? Già chừng nào mà thấy chán mà giữ chừng này, phải không? Nguyên
Nói ông nói gì vậy? Ổ tật bệnh đổ xác già xấu xí rồi. Nói ông nói gì vậy đó? Còn mấy con gái còn trẻ trẻ là còn ham cái thân này, thanh niên rồi như Minh Hiền nè, nó còn cái thân còn đẹp trai. Nhưng mai mốt là con giống ba con à. Nói ông nói như vậy đó, rồi mai mốt cũng tới giống siêu phụ thôi. Nói không còn giống, ông già được thôi. À, thấy không? Đó, từ từ là như vậy. Chứ mình chán. Mà chán không phải là mình đem mình giết thân này chết, tao ghét mày quá đi. Mình muốn mà giống ông phụ là không chịu đâu. Thôi, mình chết đúng không còn trẻ, chắc ăn câu tự tử chết, cắt cổ chết, uống tôi đọc chết, nhảy xong chết. Vậy là tự tử mà chết thì thành ma, thành quỷ. Tại vì chết trong cái sân hận cho bất mãn thì đi vào quỷ ma thôi. Nghe rõ chưa? À, như vậy có quán. Quán là nhàm chán để gì? Nhàm chán để không còn tham ái cung đấu cho tự thân nữa. Ăn mặc ở bên tùy duyên. Đâu có đòi hỏi. Thấy chưa? Hồi xưa mình ham muốn cỡ nào thì bất mãn. Nè, sống đủ, sống vừa, lò tu. Đem cái thân này đại cho mày tu. Hồi xưa mày đại tao đi đến cờ bạc rượu chè hốt sách ăn chơi nha. Để tao đại cho mày vô chùa tụng kinh nè. Đại cho mày trì chú nè. Đại cho mày niệm Phật nè. Đại cho mày là tu có con trai nè. Đại cho mày là niệm Phật tấu ngày nè. Đó, đại cho mày tu kinh tới chết luôn. Làm chi vậy? Đằng tao về được làm. Thấy chưa? Đó là cái thân này là gì? Là thuốc hay. Thấy chưa? Đó bắt đầu từ giờ sử dụng thân này để tu. Quán thấy rõ là nhà chán. Phải không? Hiểu chưa? Để nhà chán. Không có tham thân này nữa. Nên như vậy lợi dụng nó thôi để mà sống tù. Vậy thì điểm ly để ly tham. Nhờ nhàm chán như vậy, thấy rõ như vậy mới sợ ghê tởm và không còn lòng tham ái với thân này nữa. Tham và tham ái hưởng ngũ dục đến thân này nữa. Cho nên mình phải tự tại sống kiên túc kiên cụ. Phải không? À, an bần lạc đạo, tùy duyên mà chúng ta sống thiện, sống lành và tu để giải thoát. Là như vậy. Ly tham mới làm gì? Ly tham để giải thoát. Đó, nhờ vậy mà chúng ta mới cắt đứt được cái đam mê cuộc đời. Rồi từ đó chúng ta mới rũ bỏ mà quyết chí về cuộc lạc. Ở tại gia cư sĩ thì an phận là niệm Phật để chờ ngày vãng sanh. Còn bây giờ ở người xuất gia là gì? Là nhờ gì quán thấy rõ. Giờ đó trở lại vấn đề là nhờ đó mà bỏ gia đình, bỏ cái nhà thế tục thế gian, bước vào đời xuất gia, tức là giải thoát. Vậy bây giờ là giải thoát. Rồi đi vô chùa, rồi cố gắng nỗ lực lo tu để gì? Để đạt gì? Đạt trí tuệ. Đó, đạt trí tuệ, chấm dứt vô minh, thành tựu niết bàn. Là giải thoát làm chi Thế Tôn? Thế Tôn mới giải thoát cái đạt niết bàn. Thấy không? Buông bỏ thành niết bàn, giải thoát là buông bỏ hết. Nghe là niết bàn. Ở tại gia mình buông bỏ thì mình về cực lạc. Ở quốc gia buông bỏ thì đạt niết bàn. Đó, thấy biết chưa? Đã nhiều vậy. Niết bàn làm gì Thế Tôn? Thế Tôn đây còn đi qua xa câu hỏi. Niết bàn là an trụ tiền đối rồi, an lạc tiền đối rồi, giải thoát tiền đối, còn gì nữa mà hỏi nữa. Thấy chưa? Đó là phải chánh quán. Thấy chưa? Logic như vậy đó. Có chánh quán niệm ly, niệm ly tham, ly tham, giải thoát là đạt niết bàn. Còn nếu không chánh quán, không niệm ly, không niệm ly thì tham ái thì sanh cái phiền não thì tâm thì đi vào luân hồi. Nó như vậy, nó ngược thì vậy đó mà. Như vậy. Thôi thì tiếp theo, ráng 5 phút nữa nha. À, chưa thêm một cái bài kinh nữa cho nó Phật tử để cái sáng tỏ cái bài học hôm nay. Đó là kinh Bát Đại Nhân Giác, bài số 1. À, Phật dạy thế này: thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hành di tẩu tẩu, như thị quan sát và tiệm ly sanh tử. À, sẽ tạm dịch thế này nè. À, thế gian không bền, thế gian là thế đời đó, không bền vững. Nay còn mai mốt sẽ đậu như thế này rồi thế khác, rồi cuối cùng 1 triệu tỷ tỷ năm sau là hành tinh chúng ta cũng bị hoại diệt. Thấy không? Giống như mặt cầu địa mà nguyên cầu vậy thôi. Bây giờ thì địa cầu đang đứng vững, căn trụ hình thức đẹp, ta thì hoại chuyện không bao giờ có. Thảo là cái gì có nhân duyên thành thì nhân duyên từ từ hoại, cái bỗng nhiên mà tan thành cho bụi, những cái vô lý. Đó, nó như vậy, nó kết thúc càng lâu thì nó là vậy, nó hủy hoại càng chậm, phải không? Cái chính mà nhanh thì nó dễ hủy hoại hơn, đúng không? À, như vậy chắc quá để cầu thành tựu là hàng hơn tỷ năm nay rồi. À, bây giờ nó sẽ hoại, nó còn lâu cái mấy tỷ năm nữa. Bây giờ thành là phải còn trụ nữa, ta nữa nó hoại nó thành công, ta còn lâu. Nghe nó chưa? Nó như vậy là mình đang nghĩ chi nó mệt. Thế nó như vậy. Cho nên lần này thế gian vô thường, biết rõ nay dời mai đổi, đang biến đổi hoài đó, là nó không có như ý mình. Cho nên là mình cố chấp,
nhờ mình bảo thủ sẽ khổ thôi. Đó như vậy, cho nên sống thế gian người tu chúng là sống tạm mà thôi. Rồi đầu mai mình bỏ thế gian mình đi thôi. Của tứ đại trả về tứ đại, ta mượn của người ta sống thì phải trả lại cho đời sau ta hưởng. Phải không? Cho không đem theo bất cứ cái gì được hết cả tình. Thì đem theo cái gì? À, linh hồn trong đó đầy những nghiệp lực tạo. Hay một linh hồn chúng ta đầy có phước lành. Phải không? Hay linh hồn chúng ta đầy cái sự sáng suốt. À, đó là ba con đường đi tương lai. Đó là chuẩn bị ngay bây giờ. À, thế gian vô thường là thế gian không bền. Quốc độ nguy thế tức là gì? Là quốc độ mở giò. Chứ nguy thế là mở giò. Mở giò nghĩa là thế gian này nó tại sao mà tới? À, nó không có bền vững mà tương lai nó sẽ thay đổi. Thay đổi tùy theo cuộc dân, thay đổi tùy theo nơi. Và cuối cùng ngày đó nó sẽ gì? Rồi ra. Đó là mở giò. À, sinh diễn biến gì? Đây là chỉ ngay con người chúng ta. Đây là Đức Phật nói thứ nhất là thế gian bên ngoài thân. Bây giờ nói đến cái thân chúng ta là sinh diễn biến gì? Là con người chúng ta là gì? Là sao tử. À, có nghĩa là gì? Tức là còn mất thay đổi. Sinh diễn là gì? Sinh là sống. Diễn là gì? Là mất. Ta là còn sống là mất đi. Biến gì là thay đổi. Phải không? Tại như vậy nó không có như vậy mà nó đổi khác đi. Đó, biến là đổi, gì là khác. Biến gì là thay đổi khác. Thế thì con người chúng ta là hôm nay, ngày mai, ngày mốt có giống nhau không? Phật tử ở nhà chừng 10 năm đi, qua gặp sư phụ đi, thấy khác không? Sư phụ khác, đệ tử cũng khác luôn. Khác là sao? Già ngắt hơn. Phải không? Như vậy là mấy đứa con, cái cháu nó lớn lên, nó cỡ như mình hồi xưa. Có tại sao mình không giống hồi xưa ta? Tại vì mình già. Phải không? Như vậy đó là sinh diễn biến, biến gì? Đó, như vậy hư hủy vô chủ. Vậy thì cái thân ngũ quẩn của chúng ta, ngũ quẩn này nó là vô thường, sinh diệt biến đổi, mà không giữ được nó, không làm chủ được nó, phải không? Là luôn luôn nó biến đổi. Do biến đổi như vậy mình tạo thành nghiệp khổ, tương lai mình luôn hậu khổ. Đó, cho nên là ở đây nó là nè, hư hủy vô chủ, đó là giả dối không thật mà không làm chủ được đó. Mà tự làm chủ được nó thì sao mà tự? Tao không cho mày già, tao không cho mày bệnh. Mày bệnh là mày hết tiền cho tao, được không? Ví dụ giờ ta làm khổ mình đóng con cái, à, nó hết khổ, nó không làm mình khổ nữa. À, nó giữ mình giá miệng, nó xung luồng, nó hết chừng nữa, được. Nhưng mà đang trổ bụng ngọt lên, tao đâm cho mày chết luôn, mày làm tao đau vậy, chết đập không? Trời đâm luôn, ra nhậu luôn. Đầu xương đầu cốt, đầu tiền trong cuốn đâu? Đầu tiền cuốn cho bể tim, tao mắt cuốn cho lọt trong con mắt. Bây giờ vậy đó, mình làm gì mình khổ không? Đó, như vậy là phải ráng chịu khổ. Ta là như vậy đó. Tại nên cái thân này là sinh diễn biến dị, là già rồi bệnh, rồi cuối cùng là chúng ta bỏ thôi. Hư hủy vô chủ, không làm chủ được đó. Ta như vậy cho nên là vô ngã mà, là mình không làm chủ được đó, là như vậy. Tâm thể ác nguyên hành vi tổ thẩu. Tâm là nguồn sanh ra tà lọc có ác. Vì suy nghĩ ác là nguồn khởi. Phải thấy không? Đừng mới làm ác là tâm hiếp từ cái tâm của mình. Đó, thấy chưa? Đó, hành vi tội đạo, cuộc sống, nghiệp sống của mình là gì? Là vô số tội đạo. Thì cũng vì nghiệp sống của chúng ta và thân này mà tạo vô số tội đạo, hành vi tội đạo đứng hành đạo. Là như vậy đó. Cho nên từ tâm ác phát sinh ra hành động tạo nghiệp. Là như vậy là vô số nghiệp tội, thân này tội đạo. Như thị quan sát, tức là y thế mà gì? Mà quan biết. À, y thế quan biết. À, tiệm lưới sanh tử, chán lìa sanh tử khổ. Cho nên mình quan thấy rõ thân này, cho nên mình là chán lìa sanh tử khổ là như vậy. Nhân sẽ động lần nữa mấy đệ tử ghi như vậy nè. Thế gian vô thường là thế gian không bền. Quốc độ nguy thế là quốc độ bởi giò. Sinh diệt biến dị là còn mất thay đổi. Hư hủy vô chủ là giả dối không thật. Tâm này ác nguyên, tâm là nguồn ác. Hành vi tội tẩu, thân là rừng tội. Như thị quan sát, tức là y thế mà quán biết. Tiện ly sanh tử, nghĩa là chát ly là sanh tử khổ. Cho nên giờ quán thấy rõ ta mới chát cuộc đời. Cuộc đời mình á, chứ mày chát đợi ngoài. Chát đợi ngoài cứ nghĩ gì đâu mà tử, mày chát mình đó đi. Người tu là chát mình, mà đời cũng không ham, phải không? Đó, thật ra là chát mình. Sống đời, nương xác thân tạm để tu, để tạo nghiệp lành, để tương lai mà được giải thoát. Đó, ra khỏi sanh tử khổ. À, tiệm ly sanh tử là chán lìa sanh tử khổ. Đó là năm bài học của chúng ta. Để kết luận, à, xin gửi lên một cái lời dạy Phật trong kinh Pháp 454, 56 nữa. À, khỏi cần giải thích. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Nên câu này xót xa không? À, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Có hai cái vế Phật nói, lúc trẻ không phạm hạnh là không tu, không tìm kiếm bạc tiền là không có sự sống. Là sao vậy? Là biến nhút nhát, ăn chơi xa hoa. Tại sao? Sao là vậy? Là không làm ăn. Là vậy là không có biết tu theo đường chánh đạo. Tại sao? Đó là vậy là không có phạm hạnh. Phạm là đời sống tốt, để đời sống Phật tử, đời sống tốt. Lúc trẻ không có đời sống phạm hạnh, không lo tìm kiếm bạc tiền. Rồi như cái cung bị gãy, cung bị gãy là vậy, cái cung đó sao mà tử? Nó không còn xài nữa. Cái cung này xài đến mức độ nó gãy rồi là không còn xài nữa. Nghĩa là già là hết xài rồi. Nghe mấy bà, mấy ông già hết xài rồi. Thấy không? Nói như vậy đó, bây giờ đâu làm được cháy nó đâu. Nó là ra như cái cung bị gãy. Mà cái cung nó bị gãy rồi thì nó nằm nó rên. Hồi xưa nó là anh hùng mà ra chiến trận mà. Và nó công mình một cái là con này chết, người kia chết. Phải không tử? Còn bây giờ hết sức rồi, gãy rồi không làm được chứ. Nghĩa là gì? Khi trở về già nằm một chỗ, trở về già ngồi một đó, trở về già đứng đó luôn. Rồi nhìn lại quá khứ thời gian qua, mình không có tu gì hết. Thấy chưa? Nghe rõ không? Rồi bây giờ mình nhìn, mình đứng đây trong cuộc sống khổ sở, thiếu thốn, đủ thứ, mình nhìn lại quá khứ hồi trẻ, làm biết làm ăn, nhà cửa gia tài sự sản, cha mẹ đã lại cờ bạc bán sai thành xanh, ruộng vườn đất cát bán hết, bây giờ không có đâu đất, không có đất cắm chuồng. Khổ không? Khổ. À, là do nó hồi còn trẻ con làm ăn. Đó, bây giờ già không có tiền để mà sống. Ta thuốc men thì mình không có. Còn bây giờ đứng vào phạm hạnh người tu là còn trẻ và khuyên ráng tinh tấn làm thiện làm lành, bố thí cúng dường làm phước làm tất cả công đức. Quan trọng nhất là xin thực hành pháp Phật cho nó quen cả phước công đức và cái hành tu mình đều có đủ. Để khi trở về già đó mà thử, cứ như kia cũng bị gãy không? Không, không còn nguyên à. Không còn nguyên không có gãy. Ba, dù nó có gãy cho nữa đi á, là mình không có thở than. Phải không? Có gãy là nó già rồi, không có thở than. Lý do? Tại vì mình có tiền bạc dư giả chuẩn bị trở về già. Có lo không? Bà cái đau bệnh á, con ơi, lấy ra 100.000 mua thuốc cho bà đi, má đi con. Ở tiền đâu má nói để đó đó đó. Cho nó gỡ trâu thôi, tiền má nhiều như vậy. Trời, má tích tụy ở đó, giờ đâu có má giấu. Phải mà thấy là để đi sẵn rồi, thủ thân. Đó như vậy đó, nó nói trời bệnh má, má con ơi, mua cho má thuốc cho con. Rồi con thủ con, còn má ơi đâu có đồng bạc nào đâu. Trời, nó là tiền không có. Giờ chết không? Chết. Vậy thì trở về nhà lúc năm chôn nghiệp dồn tới mà tự không có chút công đức phước làm gì cả. Vậy đi về đâu? Nghiệp dẫn vào cái khổ. Nghiệp bức bách chúng ta đủ thứ chuyện tham ái, buồn phiền, giận tức sanh lên. Phật tử không niệm Phật được, đi về đâu? Theo nghiệp mà tái sanh. Thấy chưa? Đó, những cái cung bị gầy mà thở than nghèo quá. Rồi bây giờ theo nghiệp mà đi thôi. Phải như vậy, đó là lời Phật dạy. Kinh Pháp Cú 156. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy thở than ngày qua. Cuối lời sư nhắc nhở Phật tử bằng 4 câu thơ như sau để tổng kết bài học này. Hôm nay còn khỏe gắng tu, vô thường nghiệp đến công phu lỡ lạc. Tùy duyên tạm sống chẳng màng, một lòng niệm Phật quyết sang liên đài. Cũng một thơ hay không? Hay là như vậy đơn giản thế thôi. Hôm nay còn khỏe ngắn tu, vô thường nghiệp đến công phu lỡ lạc, tùy duyên tạm sống chẳng màng, một lòng niệm Phật quyết sang liên đài. Đó là toàn bộ ý nghĩa trong bài học hôm nay là có chánh trí. Vậy thì chỗ nào có chánh trí thì chỗ đó có thực hành chánh trí Phật, là chỗ đó an lạc. Chỗ nào không chánh trí là chỗ đó lúc nào cũng khổ. Hôm nay mà tự buồn lo gì không có chánh trí, phải không? Ngọ tử ông đề mà nghe lời sư phụ là không lo gì hết, khỏe không? Thưa xe tử hôm nay vô tu thì 50 người, ai ngờ bữa nay 100 mấy rồi, 101, 102, công nhận là cho tử 10 điểm. À, ai mà đi tu nữa thì chắc chắn là chắc đắc đạo chúng ta. Bây giờ hôm nay mà ai mà có phần ăn của bán là có lời đó. Bữa nay ai mà chốt đóng cửa là bữa đó hôm nay mất lời không lo, phải không tử? Bây giờ hôm nay mà đi vô chùa tu là có phước không?
Có phước.
được nghe sư giảng bài hôm nay rất là vui, được ăn tiệc nữa của Vũ Giác nữa. Ở đây ở nhà gần cha gần con cái đó vui chùa sẽ chết rồi lì sao ra là ở nhà không có tu được bao nhiêu bạn, cho nên chỉ có đạo tràng có tu ngày hôm nay thôi, phải không? Sáng này chỉ hôm nay có đạo tràng mình thôi mà lại tu rất đông, là ra chứng tỏ rằng Phật tử rất là có cái tâm giác ngộ, rồi có chí, ta có lòng tin thì nghe đại sư, cho nên hai làm mình cứ lo tu, phải không? Thôi thì ráng sống với chánh tiếng của Phật để lúc nào chúng ta có an lạc, mai vô thường đến chúng ta chuyển tâm niệm Phật về cực lạc, còn trần gian ai ở lợi mặc sức mà hưởng thụ, mình về cực lạc sướng hơn. Ai mà đến thôi tạm dừng bài hôm nay.